Chương 470, Tây Lương công chúa. Triệu Vân không phải thức thời người, nếu Mã Siêu cho bậc thang, nhất định phải dưới. Dù sao đều là Tần Quốc hiệu lực, đều là Tiêu Vân thủ hạ binh, không cần thiết huyên náo không vui. Há hốc mồm vừa định muốn nói hai câu mặt mũi nói, lại nghe được bên ngoài truyền đến một tiếng mềm mại rên rỉ. Đồng thời còn có lời lạnh như băng. Tần Quốc truyền thuyết lại làm sao, còn có thể không khiến người ta nhìn hay sao? Triệu Vân sau khi nghe, hơi thay đổi sắc mặt, này câu nói này nhưng là đối với Tần Vương đại bất kính. Hắn là khó có thể chịu được. Mã Siêu nghe nói như thế sau khi, khoe miệng lại lộ ra một nụ cười khổ, không nghĩ đến cái này tổ tông vào lúc này đến rồi. Mã Siêu phía sau mấy cái tướng lĩnh, nghe được âm thanh này, thật giống nghĩ tới điều gì rất hoảng sợ sự tình, lại như mèo thấy chuột bình thường, túi đầu không dám nói lời nào. Toàn bộ cấm khẩu, phản phất con chuột nhìn thấy miêu như thế. Người nào ăn nói ngông cuồng, đi ra. Triệu Vân bất mãn quát lên. Đi ra liền đi ra, ngươi còn muốn ăn ta hay sao? Chỉ thấy lều trại vải mảnh bị người đẩy ra, một bóng người xinh đẹp từ bên ngoài đi vào. Triệu Vân mới ra thanh quát lớn, có thể nhìn người tới sau khi, mặt đều tái rồi, lời mắng người không có nói ra, toàn bộ dấu ở cổ họng, không trên không dưới, cực kỳ khó chịu. Ở toàn bộ Tây Lương thiết kỵ bên trong, dám đối với Tần Vương bất kính người, cũng chỉ có vị này, Tây Lương tiểu công chúa, Mã Siêu muội muội, Tiêu Vân phu nhân, Mã Vân Lộc. Mã Vân Lộc từ nhỏ đã là một cái tính khí hung bạo người, rất khó quản giáo, trước đây Mã Siêu ỷ vào tự huynh trưởng mình thân phận, còn có thể đối với nàng quát lớn vài câu, giao hơn mấy phần. Có thể từ khi Mã Vân Lộc gả cho Tiêu Vân sau, cái kia thân phận địa vị có thể liền không giống, dựa theo lễ nghi, Mã Siêu nhìn thấy chính hắn một cái muội muội, có thể muốn cung kính thi lễ. Chớ đừng nói chỉ là quản giáo hai chữ. Vì lẽ đó ở toàn bộ Tây Lương, không có một cái có thể quản được nàng người này. Có thể giải thích trên mặt là Mã Siêu quyền lợi ở Tây Lương to lớn nhất, trên thực tế là nàng em gái ruột Mã Vân Lộc phân lượng tối đủ. Bởi vì người nào đó duyên cớ, Mã Vân Lộc thường thường cầm những này Tây Lương tướng lĩnh xì, vị này tiểu công chúa đánh cũng đánh không được, mắng lại chửi không được. Ai muốn đối với nàng biểu hiện ra bất mãn, Mã Siêu cái này làm ca ca lập tức quyền cước bắt chuyện. Đối với chính hắn một cái muội muội, hắn vẫn là cực kỳ sủng ái. Vì lẽ đó ai nếu như bị Mã Vân Lộc bắt nạt, cũng chỉ có thể thầm than bất hạnh. Những tướng lĩnh này dần dần cũng lưu lại ám ảnh trong lòng, nhìn thấy Mã Vân Lộc hoàn toàn chính là chuột thấy mèo, chỉ muốn mau mau đào tẩu. Hoàn toàn trở thành phản xạ có điều kiện. Triệu Vân nhìn tiểu mị quát lớn Mã Vân Lộc, vội vã túi đầu nói rằng: "Mặt tướng không dám." Hắn nhưng là biết tiến thối tướng lĩnh, chút năng lực nhỏ nhoi đây vẫn có. Mã Vân Lộc khoảng thời gian này tâm tình phi thường không được, không tốt nguyên nhân, đương nhiên là bởi vì người kia. Vị này Tần Quốc thần hộ mệnh, đối với mình vẫn chẳng quan tâm, lại như không có chính hắn một cái nữ nhân như thế. Một mực này Mã Vân Lộc là cực kỳ truyền thống nữ nhân, đối với Tiêu Vân hoàn toàn là trả giá toàn bộ cả người. Mỗi ngày đều đang hỏi thăm Tiêu Vân tin tức, nghe được hắn lại thành lập cái gì phong công vĩ nghiệp, trong lòng cũng sẽ vì hắn hài lòng. Đồng thời tâm tình cũng gặp phi thường lơ mơ, phản phất người này quên mất chính mình như thế, đối với mình chẳng quan tâm. Mã Vân Lộc biết, Lưu Dĩnh tỷ tỷ vẫn đi theo Tiêu Vân bên cạnh, để trong lòng nàng cực kỳ ước ao. Nàng cũng biết, xem Tiêu Vân như vậy anh hùng nam nhân, đứng ở Tần Quốc đỉnh điểm, nắm giữ rất nhiều nữ nhân, chính mình cũng không có cái gì tranh sủng tâm tư. Chỉ cần Tiêu Vân có thể tình cờ nhớ tới nàng liền được rồi, đây là nội tâm của nàng to lớn nhất đòi hỏi. Nhưng là liền nguyện vọng này, tựa hồ cũng rất khó đạt đến. Khoảng thời gian này, Mã Vân Lộc chính đang thử nghiệm tiếp thu hiện thực, có thể một mực Mã Siêu đột nhiên tự nhủ, Tiêu Vân muốn tới. Lẽ nào hắn đây là muốn tới gặp mình sao? Nghĩ đến bên trong, Mã Vân Lộc cả người đều trở nên hưng phấn, thậm chí chừng mấy ngày đều không đi ngủ được. Thế nhưng nghĩ tới đây cái phụ lòng hán, lâu như vậy đều đối với mình chẳng quan tâm, không thể biểu hiện quá nhiệt tình cùng kích động. Nhất định phải cao lãnh, cho Tiêu Vân một hạ mã uy. Cho hắn biết, bổn cô nương cũng là có tình tự. Cho nên mới có vừa nãy tình cảnh này. Mã Vân Lộc nghe được Triệu Vân đối với Tây Lương các tướng sĩ quá lớn, lập tức gây nên nàng tự bên trong lòng. Bình thường những tướng lãnh này chính mình thế nào bắt nạt cũng có thể, thế nhưng người khác bắt nạt, trong lòng lập tức liền bất mãn. Mã Vân Lộc mang theo tâm tình nhìn chằm chằm Tiêu Vân, người chung quanh đều cúi đầu, biết loại tình cảnh này không phải là bọn họ có thể ngẩng đầu. Thế nhưng Tiêu Vân đối với Mã Vân Lộc sắc bén ánh mắt, không có một chút nào gợn sóng, vô cùng ôn nhu nhìn Mã Vân Lộc. Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh, bầu không khí có gì đó không đúng. Cuối cùng, Mã Vân Lộc rốt cục bị ánh mắt này xem không chịu được, không nhịn được nói rằng: "Nhìn cái gì vậy? Ở Tân Quốc, dám đối với Tiêu Vân nói như vậy, e sợ cũng là này mấy người phụ nhân." Triệu Vân cái trán đều ứa mồ hôi, nếu như phàm là người đàn ông, như thế cùng Tiêu Vân nói chuyện, chính mình khẳng định không nói hai lời. Cái thứ nhất xuống lên, để hắn vì là lời của mình đã nói hối hận, có thể vị này chính là Tiêu Vân phu nhân. Chúa công đều không nói gì, này làm thần tử, càng không thể nhiều lời. Ngươi so với trước đây càng đẹp mắt. Tiêu Vân nhẹ giọng nói rằng, có thật không? Mã Vân Lộc sau khi nghe, kinh hỉ nói rằng, giọng nói vô cùng vì là ôn nhu. Ở nàng dứt tiếng chốc lát, lập tức cảm nhận được bốn phương tám hướng phóng tới ánh mắt kinh ngạc. Phải biết, ở Tây Lương tướng lĩnh trước mặt, Mã Vân Lộc còn từng biểu hiện quá như vậy dáng dấp ôn nhu. Nhìn cái gì vậy? Mã Vân Lộc quay đầu lại xem bọn họ quát lớn quá khứ, có thể không chút nào bình thường loại kia lực uy hiếp. Khuôn mặt đỏ chót, lại như chín dục xuân đào như thế. Tựa hồ nhẹ nhàng vừa bấm, liền có thể bấm ra nước đến, nơi nào còn có bình thường tiểu bá vương tư thái. Hoàn toàn chính là một người phụ nữ mà. Ở Mã Vân Lộc nói chuyện thời gian, Tiêu Vân nhưng nhẹ nhàng dắt Mã Vân Lộc trắng non bàn tay. Người sau theo bản năng muốn tránh thoát, dù sao mình tới nơi này là cho Tiêu Vân hạ mã uy. Có thể vừa nghĩ tới đây là chính mình ngày nhớ đêm mong nam nhân, một giây sau lập tức nắm thật chặt Tiêu Vân tay, chút nào cũng không muốn tách ra. Đi trong phòng chờ ta, một hồi ta đi tìm ngươi. Thật sự? Mã Vân Lộc kinh hỉ hỏi. Đương nhiên, ta lần này chạy suốt đêm tới chính là vì thấy ngươi, không tin ngươi hỏi cái này chỉnh dục tiên sinh, mã đều kỵ chết rồi bốn con. Đại quân cũng làm cho ta vung ra phía sau. Trình Dục tự nhiên biết lúc nào nên nói cái gì nói, lập tức mở miệng nói, "Phu nhân, chúa công nói không sai, chúng ta đúng là chạy suốt đêm tới." Trình Dục ở thầm nghĩ trong lòng, còn có phải là vì thấy ngươi, liền không? "Biết, cái kia còn tạm được, ta chờ ngươi." Mã Vân Lộc trong lòng vô cùng hài lòng, vừa nãy Tiêu Vân khiên hắn tay thời điểm, cảm giác được mai con ở trong lòng luật ba, hài lòng cực kỳ. Mang theo mừng rỡ, rời đi lều trại. Chương 471, chương lỗ phản kích. Trình Dục Triệu Vân cùng Chu Du, yên lặng đối với Tiêu Vân bóng lưng rỗi ra ngón cái. Chúa công không thẹn là chúa công, đối phó nữ nhân thật là có một bộ, mới vừa rồi còn là tiểu ngựa hoang Mã Vân Lộc, lập tức dịu ngoan đi gian phòng chờ đợi. Tây Lương các tướng lĩnh cũng trong bóng tối đối với Tiêu Vân giơ ngón tay cái lên, Tần Vương thực sự là nhân vật trong truyền thuyết, này Mã Vân Lộc nhưng là toàn bộ Tây Lương nhức đầu nhất tiểu công chúa. Điêu ngoa tùy hứng, không ai có thể thu thập. Nhưng ở Tiêu Vân trước mặt, liền dường như một con ngoan ngoãn mèo. Khắc khắc. Tiêu Vân nhận ra được Chu Vi tướng sĩ đối với ánh mắt của hắn có gì đó không đúng, hắng giọng một cái. Chúng ta nên nói chuyện chính sự, Mã Siêu tướng quân. Mã Siêu nghe xong, lập tức thẳng tắp sống lưng nói rằng: "Chúa công, mặt tướng đã có bước đầu sắp xếp, ngài xem." Mã Siêu để Mã Đại đem treo trên vách tường bản đồ lấy xuống, ra hiệu mọi người tới xem. Mặt trên bản đồ vẽ ra hai cái màu đỏ đánh dấu đại vòng tròn lớn, một ánh mắt liền có thể nhìn thấy. Đệ một vòng tròn, đánh dấu địa phương là Hưu Phủ Phòng, cũng là Tây Lương đại quân lần này tập kết địa phương. Dùng vòng tròn đỏ đánh dấu cái thứ hai địa phương, nhưng là một tòa thành trì nhỏ, tên là Hương Thế. Đây là Lích Châu môn hộ, lại như U Châu Hữu Bắc Bình, chỉ có đặt xuống tòa thành trì này mới có thể vào quân Lích Châu địa giới. Đặt xuống Hương Thế sau khi, Hán Trung liền bại lộ ở đại quân trước mặt, có thể đến thẳng Trương Lỗ thủ đô. Một khi Hán Trung thành công hãm, chu vi thành trì nhỏ liền không đáng sợ, rất dễ dàng liền có thể thu phục. Chúa công, mặt tướng dự định từ Hữu Phủ Phong xuất phát, ngày mai liền có thể triển khai công thành hành động. Căn cứ thần thủ hạ báo cáo, Trương Lỗ đã làm tốt đại chiến chuẩn bị, có người nói trân trọng binh canh gác ở Hương Thế trong thành. Đồng thời phái ra Trương Vệ cùng Dương Ngang hai viên đại tướng đóng giữ thành trì. Xem ra định dùng đại quân đem chúng ta cách ở ngoài thành, không cho đi tới nửa bước. Theo ấn Trương Lỗ ý tứ, xem ra là liền Lích Châu thành đều không dự định để chúng ta đi vào. Chu Du từ trên bản đồ chú trọng điểm liền có thể nhìn ra, Mã Siêu bọn họ đã đối với Hưng Thế đầu tường đau rất lâu. Không để chúng ta tiến vào Lích Châu, vậy cũng không thể kìm được hắn Trương Lỗ. Tiêu Vân khỏe miệng mang theo một tia cùng nạo, ngựa khí vô cùng tự tin, hoàn toàn không đem Trương Lỗ bộ đội để ở trong mắt. Mã Siêu sau khi thấy, không nhịn được nhắc nhở. Chúa công, Tây Lương thiết kỵ tuy rằng cường hãn, có thể đều là kỵ binh, am hiểu sông pha chiến đấu, thế nhưng công thành lời nói, thì có chút rơi xuống tiểu thừa. Hơn nữa Hưng Thế cái thành trì này, địa hình đặc thù, thành trì vị trí địa hình phi thường cao, địa hình bốn phía chỗ trũng, có thể rất tốt sử dụng thổ kế thủ thành. Chính là bởi vì có vùng đất này hình dựa vào, Trương Lô mới như vậy không có sợ hãi, dám thủ vững thành trì cùng chúng ta hò hét. Mã Siêu trong miệng nói tới thổ kế, hết sức đơn giản, chính là ở trong thành chữ hàng đá tảng, một khi công thành, trong thành tướng sĩ đem đá tảng cút xuống núi pha, bởi vì thành trì địa hình cao. Đá tảng lăn tốc độ rất nhanh, có thể đem đá tảng uy lực phát huy đến to lớn nhất. Tiêu Vân nghe xong, chỉ là nhẹ nhàng nhíu mày, một bộ định liệu trước vẻ mặt. Những này không cần cùng chấm lập lại, đến trước tự nhiên tự nhưng đã quen thuộc quá kẻ địch khả năng lấy phương lược. Chúa công, ngài nhưng là có diệt địch lương kế. Mã Siêu hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Tiêu Vân, tựa hồ chờ hắn nói ra diệt địch kế sách. Tiêu Vân nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, đem ánh mắt nhìn về phía Chu Du. Chuyện này liền giao cho công cần phụ trách, sáng sớm ngày mai đem tiến quân phương lược báo cho ta. Tuân mệnh. Chu Du trong lòng tuy rằng đang khóc cười, nhưng không dám biểu hiện ra có chút, hắn nhưng là Tần Quốc thừa tướng, nếu như ngay cả một cái nho nhỏ Hưng Thế thành đều không bắt được, sao đàm luận thế Tiêu Vân giành thiên hạ. Tiêu Vân sau khi nói xong, khoát tay áo một cái, đi thẳng tới trong doanh trướng của mình. Mã Siêu cũng sớm đã sắp xếp, cũng không cần người khác dẫn đường, tam quân bên trong sang trọng nhất lều trại, khẳng định chính là Tiêu Vân. Chẳng lẽ còn có người dám so với Tần Vương càng có danh tiếng? Mã Vân Lộc ngồi ở bên giường trên, trên mặt đỏ chót phi sắc còn chưa đánh tan, nàng bây giờ lại như là một cái mới vừa đi vào yêu đương nữ tử. Tiêu Vân nhất cử nhất động đều có thể dẫn ra nàng trái tim. Vừa nghĩ tới vừa nãy Tiêu Vân khiên tay của nàng, Mã Vân Lộc càng thêm e thẹn. Đó là chính mình ngày nhớ đêm mong tình lang. Phụ nữ đều là thiện biến, Mã Vân Lộc cũng không ngoại lệ, trong đầu đột nhiên lại nghĩ đến, lâu như vậy rồi, cái này Tiêu Vân vẫn đối với chính mình chẳng quan tâm. Căn bản là không quan tâm chính mình nhất định phải không thể cho hắn hòa nhã. Nghĩ đến bên trong, vừa nãy cái kia e thẹn vẻ mặt trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, ngồi thẳng thân thể của chính mình. Chờ Tiêu Vân đi vào, nhất định phải khỏe mạnh cho hắn một hạ mã uy. Tựa hồ là tâm hữu linh tê bình thường, Tiêu Vân mới vừa vào đến, liền nhìn thấy Mã Vân Lộc ngồi ngay ngắn ở giường một bên, biểu hiện nghiêm túc. Phản phật không nhìn thấy Tiêu Vân như thế, đem hắn cho rằng không khí, đầu nhìn về phía nơi khác. Tiêu Vân cũng không buồn bực, trong cung có nhiều như vậy hồng nhan tri kỷ, đối với bọn hắn xáo lộ tính khí còn có tiểu tâm tình, đã sớm thuộc nằm lòng. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Tiêu Vân trực tiếp ngồi ở Mã Vân Lộc bên người, người sau giận hòn không muốn cùng Tiêu Vân nói chuyện. Có thể Tiêu Vân nhưng dùng ngón tay đến ở Mã Vân Lộc trên môi, nhẹ giọng đồng thời ôn nhu nói: "Đừng lên tiếng, để ta khỏe mạnh nhìn ngươi." Mã Vân Lộc không nói gì, có thể mở to hai mắt, đã bộc lộ ra chính mình tâm tình của nội tâm. Này Tiêu Vân quả nhiên là hoa bên trong tay già đời, đem Mã Vân Lộc giận hòn giống như không nói, biến vì là mệnh lệnh của chính mình. Sau đó ánh mắt của nàng đánh giá Mã Vân Lộc, xem nàng cực kỳ không dễ chịu, hận không thể đem đầu chôn trong chăn. Tựa hồ là nhận ra được cùng ý nghĩ của chính mình có lối thoát, Mã Vân Lộc lập tức nghiêm mặt nói: "Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy bổn tiểu thư sao? Như vậy tiên nữ, thấy thế nào cũng không quá đáng." "Ừ, lời chót lưỡi đầu môi, lâu như vậy rồi, ngươi cũng không nói đến xem qua bổn cô nương một lần, ta xem là ngươi nữ nhân quá nhiều, đem ta quên rồi." Mã Vân Lộc nói đến chỗ thương tâm, lập tức khỏe mắt mang theo nước mắt. Thực nàng cũng không ngại Tiêu Vân có nhiều như vậy nữ nhân. Hơn nữa Thái Văn Cơ điều thuyền Lưu Dĩnh bọn họ, Mã Vân Lộc cũng cùng các nàng từng có tiếp xúc, đối với các nàng cũng không ghét. Nàng chỉ là hy vọng có thể ở Tiêu Vân trong lòng có một vị trí thôi. Dù sao mình toàn bộ cả người đều giao phó cho người đàn ông này, nếu như ngay cả một điểm đáp lại đều không có, loại này tương phản sẽ làm Mã Vân Lộc trong lòng vô cùng khó chịu. Đó là bị phụ lòng khó chịu, nỗi đau xé rách tim gan. Làm sao sẽ chứ? Tiêu Vân nhẹ nhàng nắm chặt Mã Vân Lộc cánh tay, ôn nhu nói: "Trời đất chứng giám, ta Tiêu Vân có thể thể với trời, lao thẳng đến Mã Vân Lộc để ở trong lòng, này không phương Bắc vừa thống nhất, ta liền không ngừng không nghỉ tới rồi. Mục đích chính là vì tới đón ngươi đi, thuận tiện thu thập một hồi chương." "Lỗ? Thật sự?" Mã Vân Lộc nghi hoặc nhìn Tiêu Vân. "Đương nhiên là thật sự, ta Tiêu Vân có thể thể với trời, nếu như nói hoang trời dáng." Tiêu Vân lời còn chưa nói hết, đột nhiên cảm giác môi nóng lên, Mã Vân Lộc ôn nhuận đôi môi dính vào. Chương 472, tấn công hướng thế. "Không cần phải nói, ta tin tưởng ngươi." Mã Vân Lộc hai mắt dịu dàng nhìn Tiêu Vân, trong lòng vô hạn cảm động. Chính mình yêu tha thiết nam nhân, ba mắt hai ngữ, liền có thể để trong lòng hắn phiên giang đảo hải. Hai người liền mang theo thâm hậu cảm tình, tiến vào đêm dài vô tận. Đương nhiên Tiêu Vân cũng không nói lời nào, lần này đến, khẳng định là muốn dẫn Mã Vân Lộc trở lại. Hắn cũng có chút mất hứng những ngày quanh năm chinh chiến, phải cố gắng đổi tiếp chính mình nữ nhân môn. Hay là ở sóng nhiệt trong thành làm giấc mộng kia, cho Tiêu Vân rất lớn cảm ngộ. Đó mới là sâu trong nội tâm mình, ngóng trông sinh hoạt. Lấy sức một người, chống lại ba đảo hồng thủy, cũng để cho mình cảm nhận được lực kiệt cảm giác, cảm nhận được nhân lực có lúc nghèo. Chính mình còn chưa là trường sinh bất lao thân, nhân sinh ngăn ngắn mấy chục năm, trong trước mắt phải cố gắng quý trọng. Chủ yếu nhất chính là quý trọng người trước mắt. Tiêu Vân muốn dùng tốc độ nhanh nhất, đem này thời loạn lạc cho chung kết. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Vân đi đến nghị sự lều trại thời gian, chư vị tướng lĩnh cũng đã rất sớm đang đợi. Triệu Vân cùng Chu Du bọn họ, cho dù đi suốt đêm, có thể cũng là như thế. Dù sao tổng quân sinh hoạt chính là gian khổ như vậy, không có nhiều thời giờ như vậy làm cho người ta ngủ nướng, càng là bọn họ loại này tướng lãnh cao cấp. Vô số con mắt đều ở nhìn bọn hắn chằm chằm, đương nhiên phải vì là tam quân các tướng sĩ làm ra đại biểu. Những chuyện này, Chu Du cùng Triệu Vân sớm đã quen. Tuy rằng vành mắt trên mang theo vành mắt đen, nhưng tinh thần vẫn là rất tốt. Trái lại Trình Dục, hiển nhiên vẫn không có thích ứng như vậy chặt chẽ tiết tấu, hầu như phải đem tiểu tụy hai chữ viết lên mặt. Tiêu Vân chỉ là nhẹ nhàng nhìn quét mọi người một ánh mắt, Tây Lương, mọi người tinh thần còn là phi thường tốt. "Công Cẩn, nói một chút đi, có thể có công thành lương kế." Tiêu Vân không chút khách khí ngồi ở đem trên ghế, hỏi Chu Du: "Hồi bẩm chúa công, ta đã để Mã Siêu tướng quân phái người đi điều tra hương thế thành phòng giữ tình huống, có thể nói vô cùng kiên cố. Ở Trương Vệ cùng Dương Ngang hai người an bài bên dưới, rộng rãi tu thủ xây thành trúc, có thể nói toàn bộ hương thế thành liền dường như bền chắc như thép, dựa vào Tây Lương thiết kỵ, căn bản là không có cách bắt. Coi như liều mạng bắt, cái kia trả giá là cực kỳ đau đớn thê thảm cùng khó có thể tưởng tượng to lớn hy sinh. Chỉ vì một tòa nho nhỏ hương thế thành, hy sinh chúng ta tinh nhuệ chi sư, có chút cái được không đủ bù đắp cái mất." Nghe được Chu Du một trận phân tích, Tây Lương các tướng lĩnh trên mặt đều có chút tối tăm, vô cùng không vui. Dù sao nghe có người nói mình bộ đội không được, không có mấy cái hài lòng. Có thể một mực Chu Du thực sự nói thật, bọn họ cũng không cách nào phản bác. Không thể thật sự đi mang theo các anh em ngạnh công thành, quả thực là nắm các tướng sĩ tính mạng đùa giỡn. "Ô, theo như ngươi vừa nói như thế, đại quân chúng ta ha không phải là bị kẹt ở Ích Châu cửa, liền tiến vào cũng không vào được." Tiêu Vân sắc mặt có chút không vui, hiển nhiên không nghe thấy mình muốn nghe được nội dung. "Chúa công chớ vội, tuy rằng hương thế thành như bền chắc như thép, chúng ta không thể mạnh mẽ tấn công, nhưng có thể dùng trí. Theo thân biết, này hương thế thành cho rằng địa thế hiểm yếu, tuy rằng dễ dàng phòng thủ, nhưng đối với lương thảo cùng vật tư vận tải cực kỳ khó khăn. Đại quân chúng ta đột nhiên tập kết, muốn tiến hành tấn công, có thể nói tốc độ vô cùng nhanh chóng. Trương Lỗ tuy rằng cũng phản ứng đúng lúc, nhưng chỉ là đem đại quân đã đưa đến trong thành. Lương thảo vật tư nhất định còn chưa tới vị, nhiều như vậy binh lực, mỗi ngày tiêu hao là cực kỳ kinh người, chỉ cần môn cắt đứt vận chuyển về hương thế thành lương thảo. Cái kia Trương Vệ cùng Dương Ngang đại quân, liền không thể không đi ra, trừ phi chết đói ở trong thành." Nghe được Chu Du mưu lược sau, mọi người là ánh mắt sáng ngời, không thẹn là Tần Quốc thừa tướng, vẹn vẹn một buổi tối thời gian, cũng đã hoàn thành rồi tình báo thu thập, cùng mưu lược lập ra. Tốc độ cực nhanh. Rất nhiều tướng lĩnh cảm thấy không bằng. "Công Cẩn, theo ý kiến của ngươi, cắt đứt lương thảo sau khi, có thể bao lâu để trong thành bộ đội đói bụng?" Tiêu Vân mở miệng dò hỏi. "3 ngày. Chỉ cần đứt đoạn mất lương thảo của bọn họ vật tư vận tải, 3 ngày thời gian, liền có thể làm cho hương thế thành binh lính xuất hiện sao động. Trong vòng 5 ngày, bọn họ không còn lương thảo vật tư cung cấp, nhất định có hành động." "Được." Nghe được Chu Du như vậy kiên định trả lời, Tiêu Vân hưng phấn vô bản. "Cái kia chấm liền cho ngươi 7 ngày thời gian, trong vòng 7 ngày, cần phải cho chấm bắt hương thế thành." Tiêu Vân hiện tại tác chiến, nói chính là một cái chữ mau, thống nhất tư thế, muốn tốc chiến tốc thắng. 7 ngày đã là Tiêu Vân cho Chu Du to lớn nhất kỳ hạn. Ở Trương Lỗ, Lưu Trương cùng Lưu Bị ba cái chư hầu bên trong, Lưu Trương bộ đội yếu nhất, sau đó là Trương Lỗ, Lưu Bị binh mã là cường đại nhất. Thế nhưng Trương Lỗ binh lực xác thực ba nhà chư hầu bên trong ít nhất, chỉ cần đem hương thế thành binh lính toàn bộ bắt, này Trương Lỗ liền không có mấy cái có thể dùng binh lính. Đến thời điểm đại quân áp cảnh, thu phục Hán Trung, dễ như trở bàn tay. Hán Trung buôn phía chống trải, thành trì dễ công khó thủ, căn bản là không phải một cái chiến loạn khu vực. Bên trong thổ địa màu mỡ, bách tính phần binh, là một cái rất lớn vật tư sản xuất thành thị. Xem loại này thành thị, nhất định phải dựa vào số lượng rất nhiều binh lực đến tiến hành tử thủ. Lại như là lại Bắc Bình công phòng chiến, dùng máu thịt xây lên cao cường, phòng ngừa binh lính công thành bắt thành trì. Hạ Hầu Đôn cùng Hoàng Trung trận chiến đó, đúng là máu tanh trình độ kéo đầy. Trên tường thành huyết vị, phòng chừng 4, 5 tháng cũng khó có thể tiêu tan. Thế nhưng Hữu Bắc Bình ở nói thế nào, cũng chỉ là một cái thành nhỏ, xem Hán Trung loại này thành phố lớn, cái kia muốn cho các tướng sĩ đi thủ thành. Đối với số lượng yêu cầu là rất lớn. Một khi binh lực không đủ, là không cách nào đạt thành theo dự đoán kết quả. Vì lẽ đó chỉ cần bắt Hưng Thế thành, Trương Lỗ sẽ không có thủ vệ Hán Trung năng lực. Xem ra hắn đem tất cả tiền đặt cược đều đánh cược ở tòa này biên cảnh trên tòa thành nhỏ. Có điều cũng là, Tần Vương Tiêu Vân tự mình xuất chinh, ai dám không trở nên coi trọng. Nhất định phải đánh bạc toàn bộ dòng dõi, mới có thể cùng Tần Quốc đại quân có sức đánh một trận. Chúa công, mặt tướng có việc muốn bẩm báo. Mã Siêu đi lên trước, vẻ mặt không thế nào đẹp đẽ. Xem ra hắn muốn nói tin tức, không là tin tức tốt gì. Nói. Tiêu Vân ra hiệu Mã Siêu cứ mở miệng. Chúa công, theo mặt tướng biết, Trương Vệ đã phái người đem đi về Hưng Thế thành sau cầu tàu cho chặt đứt. Ta quân nếu như cắt đứt Hưng Thế thành lương đạo, nhất định phải muốn trước tiên tu cầu tàu. Cái này cầu tàu xây dựng, muốn thời gian hao phí là rất lớn. Địa hình hiểm trở, vạn nhất bị kẻ địch phát hiện, có thể độ khó thì càng cao. Chờ chúng ta cầu tàu xây dựng sau khi hoàn thành, kẻ địch vật tư khả năng cũng đều đúng chỗ, đến thời điểm càng là một hồi trận chiến dài. Nghe được Mã Siêu báo cáo sau, Tiêu Vân nhưng không chút nào để ý, phất phất tay nói rằng: "Không sao, ngươi nghe ta sắp xếp, đi chuẩn bị chút vật liệu, cầu tàu đêm nay liền có thể xuất hiện." Chương 473: Xây dựng cầu tàu. Tướng quân, chuẩn bị những thứ đồ này thật sự có dùng sao? Tân Vương nói đêm nay liền có thể đem cầu tàu xây dựng được, thật hay giả? Lúc này trời đã tiến vào hoàng hôn, Mã Siêu ở Tiêu Vân dưới sự yêu cầu, chuẩn bị kỹ càng mấy cây lại trường lại cứng cỏi cây mây, còn có xích sắt đã tầm ván gỗ. Tuy nói đây là xây dựng cầu tàu tất nhiên vật phẩm, nhưng là một buổi tối thời gian, liền có thể xây dựng được, đây là thật hay giả? Phải biết cầu tàu là xây dựng ở vách núi hai bên, coi như để các tướng sĩ đi xây dựng, cũng phải có rất nhiều hy sinh. Đồng thời tiêu hao rất lớn thời gian, thỉnh thoảng gặp có tướng sĩ từ vách núi mặt trên rơi xuống. Làm việc trên cao, không phải như thế đơn giản liền có thể hoàn thành. Mã Siêu nhìn chuẩn bị đầy đủ hết vật tư nói rằng: "Nếu Tần Vương để chuẩn bị, chúng ta nghe theo là có thể, còn lại không phải chúng ta muốn cân nhắc." Mã Siêu tiếng nói hạ xuống, liền nhìn thấy năm bóng người hướng về bọn họ đi tới. Là Triệu Vân, Chu Du Tiêu Vân, Trình Dục còn có Mã Siêu muội muội, Tây Lương tiểu công chúa, Mã Vân Lộc. Nàng hiện tại lại như là một con dịu ngoan cừu nhỏ, theo sát ở Tiêu Vân phía sau. Vô cùng ngoan ngoãn nghe lời. "Chúa công, tất cả chuẩn bị thỏa đáng." Tiêu Vân gật gật đầu, đi tới trên vách đá treo leo, vách núi đối diện chính là Hưng Thế thành lương thảo vận tải khu vực. Đi về Hưng Thế thành đường có hai cái, một cái là rộng đại lộ, địa hình trống trải, thế nhưng muốn đối với thành trì tiến hành mạnh mẽ tấn công. Khác một cái chính là nơi này vô cùng ẩn nấp, ít dấu chân người, rất ít gặp có bách tính từ nơi này cất bước. Nếu như đi nơi này, đánh lén Hưng Thế thành liền vô cùng thuận tiện. Xem ra kẻ địch cũng là biết rõ đạo lý này, hoặc là không làm, trực tiếp đem cầu tàu chém đứt, tiêu hủy này điều dưới đường. Đồng thời vách núi đối diện, liền đóng giữ binh lính đều không có. Có điều cũng không kỳ quái, nếu như là mọi người ở đây, đem cầu tàu cho chém đứt, cũng sẽ không lại phái binh canh gác. Nhiều lắm là mỗi ngày sắp xếp mấy người dò xét một hồi, nhìn kẻ địch có hay không ở kiến cầu tàu thôi. Tiêu Vân đi lên trước, cầm lấy mấy cây binh sĩ tiêu phối trường thương. Năm cây trường thương hợp lại cùng nhau, dùng cứng cỏi dây leo dùng sức trói lại. "Chúa công, đây là..." Mã Siêu không nhịn được hỏi, "Một bó trường thương có thể làm cái gì đấy?" "Đây là cầu tàu kiểu cọc." Tiêu Vân hồi phục, nói chuyện công phu, bốn cái kiểu cọc liền làm tốt. Đầu tiên là đem hai cái kiểu cọc cắm vào ở chỗ này, sau đó giải thích. Chỉ cần đem hai người này kiểu cọc xếp vào ở đối diện, sau đó dùng dây leo liên tiếp, lại quấn lấy xích sắt, trải lên tấm ván gỗ. Cầu tàu liền hoàn thành rồi. Tiêu Vân lời nói, để mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng cũng không nhịn được nổ nước bọt, chuyện như vậy liền ngay cả bà tuổi em bé đều biết. Bọn họ những này làm tướng lĩnh lại sao lại không biết? Vấn đề không ở chỗ làm sao đi xây dựng cầu tàu, mà là làm sao đi đối diện. Bởi vì hắn là Tần Vương duyên cớ, mọi người trong lòng tuy rằng có bất mãn, ai có thể cũng không có biểu hiện ra. Tiêu Vân nhìn bọn họ, khẽ mỉm cười, đối với những thứ này làm thần tử thẩm nghĩ pháp, hắn cái này làm quân chủ, đã sớm hiểu rõ gần đủ rồi. Vậy các ngươi liền xem trọng. Chỉ thấy Tiêu Vân tay phải hư không nắm chặt, bá vương thương liền xuất hiện ở trong tay. Đem một cái thật dài dây leo một chỗ quấn vào kiểu cọc bên trên, khác một chỗ thì lại chăm chú quấn vào bá vương thương thương vĩ. Sau đó từ Triệu Vân trong tay tiếp nhận chính mình bá vương cung. Hiện tại đại gia rõ ràng, Tiêu Vân đây là muốn đem trường thương cho bắn xuyên qua. Sao có thể có chuyện đó? Tây Lương các tướng lĩnh tuy rằng đều biết Tiêu Vân võ công cái thế, thiên hạ vô song, nhưng là lợi hại đến đâu, hắn cũng là người không được. Lại không nói này vách núi cách nhau rất xa, trong lúc đó còn có gió khẩu, đối với xạ thủ sức mạnh yêu cầu cực kỳ to lớn. Coi như không có này đầu gió, xa như thế khoảng cách, cũng rất khó bắn xuyên qua. Mà Tiêu Vân bắn nhưng là bá vương thương. Cũng không cần những này võ tướng đi thử xem, chính là chỉ nhìn bề ngoài liền biết cây súng này, trọng lượng cùng phổ thông trường thương không phải một cấp bậc. Coi như Tiêu Vân lực lớn vô cùng, có thể đem trường thương ném ra ngoài, cũng đã rất ít người có thể làm được, lại còn muốn bắn ra. Này không phải đùa giỡn mà. Có không ít tướng lĩnh đã bắt đầu ở trong lòng bản tính ra, vạn nhất Tiêu Vân một lúc nếu như thất bại, nên mở miệng như thế nào, để Tần Vương không có cảm giác được làm mất đi mặt mũi. Đây là làm thần tử trước hết cân nhắc sự tình, muốn thường xuyên bảo vệ tốt chúa công mặt mũi. Phu quân, cố lên. Ở mọi người cũng không coi trọng tình huống, chỉ có Mã Vân Lộc lên tiếng vì là Tiêu Vân cố lên. Đương nhiên như là chủ du cùng Triệu Vân bọn họ, từ đầu đến cuối liền chưa từng hoài nghi Tiêu Vân, nếu chúa công nói có thể làm được, vậy thì nhất định có thể. Tiêu Vân sáng lập thần thoại, thực sự quá nhiều. Không phải dăm ba câu liền có thể giải thích rõ. Chư tướng, xem trọng. Tiêu Vân trầm giọng nói rằng, đem bá vương thương đặt ở cung tên bên trên, hai cái tay chăm chú kéo dây cung. Trên trán có gân xanh bất ngờ nổi lên. Chuyện này, đối với Tiêu Vân tới nói không khó, tuy nhiên muốn trả giá tương đương khí lực. Chỉ thấy dây cung đã kéo đầy, phát sinh chít chít tiếng vang, Tiêu Vân mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn chằm chằm vách núi đối diện. Nghe được hắn một tiếng gào thét, Bá Vương Thương trong nháy mắt bắn ra mà ra, phát sinh tiếng sấm nổ vang, như một cái lôi đỉnh ở mọi người bên tai nổi lên. Chưa kịp Tây Lương mọi người phản ứng lại, vách núi đối diện truyền đến đá tảng đổ nát âm thanh. Bá Vương Thương chăm chú cắm vào trên vách đá. Rất nhiều tướng lĩnh cũng không dám đi tin tưởng trước mắt cảnh tượng này, đây thực sự là người có thể làm được sao? Mã Vân Lộc trước tiên phản ứng lại, la lớn: "Phu quân giỏi quá." Sau đó ở Tiêu Vân gò má nhẹ nhàng hôn một cái, lớn mật như vậy nữ tử, ở Tây Lương cũng chỉ có Mã Vân Lộc. Hắn tướng lĩnh nhưng lại yên lặng thôn nuốt nước miếng, đối với tình cảnh vừa nãy hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Tiêu Vân, đúng là người sao? Đây là mọi người nội tâm ý tưởng chân thật nhất, bao quát Mã Siêu cũng là như thế, mỗi người đều ở ảo tưởng, nếu như này lôi đỉnh một thương, bắn hướng mình gặp sẽ như thế nào? Đáp án vô cùng sống động, khẳng định là bị trực tiếp xuyên qua. Hào không có hoàn thủ khả năng. Tiêu Vân cũng không để ý kinh ngạc đến ngây người mọi người, một cái đạp bước, đi ở dây leo bên trên. Thời gian trong chớp mắt, Tiêu Vân đã đi đến vách núi đối diện, đem trên người quăng lấy kiểu cọc đập xuống đất, sau đó đem quân ở Bá Vương Thương trên dây leo quấn ở kiểu cọc bên trên. Một cái cứng cỏi dây leo đã đem hai chỗ vách đá liên tiếp ở cùng nhau. Sau đó Tiêu Vân lại buôn ba qua lại mấy lần, ba, bốn cây dây leo, hai cái xích sắt, toàn bộ bị sử dụng trên. Còn lại liền để các tướng sĩ phô tấm ván gỗ là có thể, khó nhất công tác đã hoàn thành, phô tấm ván gỗ nhưng là đơn giản nhất công tác. Làm tấm ván gỗ trải xong, đại quân liền có thể vượt qua cái này cầu tàu. Ma Siêu, truyền lệnh tam quân, tối nay công thành. Cho Trương Lỗ đại quân một niềm vui bất ngờ. Mặt tướng tuân mệnh. Ma Siêu lĩnh mệnh, hướng đi quân doanh phương hướng, còn Tây Lương các tướng lĩnh vẫn còn ngơ ngác đứng ở tại chỗ, không có từ trước mắt thần tích bên trong phản ứng lại. Không dám tưởng tượng, cái này cầu tàu ngay ở trước mặt chính mình nhanh chóng như vậy hoàn thành. Từ bắt đầu đến hoàn thành, liền nửa cái canh giờ đều không có. Ngay cả mình trong quân tướng lĩnh đều không thể phản ứng lại, chớ đừng nói chi là Trương Lỗ bộ hạ. Chương 474, tấn công Hưng Thế trận chiến đầu tiên. Chúa công, kế hoạch của chúng ta không phải cắt đứt quân địch lương thảo sao? Làm sao bắt đầu đột nhiên công thành? Chu Du không hiểu hỏi. Công cẩn, nếu như là ngươi phụ trách thủ thành, sẽ cho rằng chúng ta hội công thành sao? Tiêu Vân phủi phủi bụi trên người hỏi. Chu Du cao mày ngâm nghĩ chốc lát, kiên định nói rằng: "Sẽ không, trừ phi là không muốn sống, không phải vậy sẽ không đối với Hưng Thế tiến hành công thành." Đợi được Chu Du kiên định trả lời sau khi, Tiêu Vân thỏa mãn gật gật đầu. Hưng Thế tướng lĩnh khẳng định cũng là như thế, nếu như chúng ta tối nay công thành, nhất định sẽ đánh kẻ địch một trở tay không kịp. Đương nhiên công thành là giả, chủ yếu nhất chính là cho quân địch kinh sợ, để chính bọn hắn trước tiên khủng hoảng lên. Làm tướng lĩnh mặc dù biết, đại quân chúng ta sẽ không dễ dàng công thành, nhưng là các binh sĩ liền không nhất định gặp nghĩ như vậy. Tiêu Vân một bộ cao thâm khó dò dáng dấp, Chu Du lập tức rõ ràng: "Chúa công, ngài ý tứ là muốn để cho kẻ địch bên trong động trước loạn lên." Chu Du trong đầu đã tưởng tượng ra cái kia tình cảnh, cho dù Trương Vệ cùng Dương Ngang này thủ thành tướng lĩnh biết rằng không thể ra khỏi thành nên chiến, có thể các binh sĩ náo loạn lên. Bọn họ cũng không cách nào rất tốt khống chế, đây là đang bức bách bọn họ ra khỏi thành một trận chiến, càng nhanh hơn kết thúc chiến đấu. Một khi không có tường thành bảo vệ, những binh sĩ này căn bản không phải Tây Lương Thiết Kỵ đối thủ, chỉ có thể bị tùy ý tàn sát. Tây Lương Thiết Kỵ uy danh, Chu Du cũng là hơi có nghe thấy. Màn đêm rất nhanh giáng lâm, Tây Lương Thiết Kỵ binh mã đã sắp tốc thông qua Tiêu Vân xây dựng cầu tàu. Lúc này Hưng Thế trong thành vô cùng yên tĩnh, không có ai sẽ nghĩ tới, ngoài thành đã tụ tập vô số thiết kỵ. Mã Siêu được thụ ý sau khi, lập tức hạ lệnh kích chống tiến quân. Tiếng trống từng trận, thế như lôi đỉnh. Ở buổi tối tập kích, chú ý chính là một cái ra không ngờ, lặng yên không một tiếng động liền đem thành trì bắt. Có thể Tây Lương Thiết Kỵ không giống, thanh thế hùng vĩ, phản phất chỉ lo kẻ địch không biết như thế. Như lôi đỉnh tiếng reo hò xung phong thành, truyền khắp toàn bộ Hưng Thế thành. Trong thành binh lính dồn dập từ trong giấc mộng thức tỉnh. Một câu nói ở trong thành vang vọng, Tây Lương Thiết Kỵ giết tới. Trương Vệ cùng Dương Ngang hai tên chủ tướng, khó có thể tin tưởng mặc áo giáp, đi ra. Lúc này đại quân chính đang đánh khẩn cấp chống trận, để các binh sĩ nhanh chóng tập hợp. Khi bọn họ đứng ở Hưng Thế trên tường thành thời gian, bị hình ảnh trước mắt muốn kinh ngạc đến ngây người. Bên dưới thành lít nha lít nhít tần quốc đại quân, trong tay mỗi người đều nắm cây đuốc, dường như muốn đem đêm đen nhánh cho rọi sáng. Mã Siêu trên người mặc chiến giáp, cầm trong tay trường thương đứng ở phía trước nhất. Trường thương chỉ về đầu tường, lớn tiếng nói rằng: "Tạc tướng, các ngươi hiện tại đã bị vây quanh, thức thời một chút, bỏ vũ khí xuống, lập tức đầu hàng, miễn cho khỏi chết." Trên đầu tường các binh sĩ sắc mặt nghiêm túc, ai không người hiểu được cầm Mã Siêu lại danh. Dù cho là hàng trung, đối với Mã Siêu uy danh đều như sấm bên tai. Chỉ đứng sau Tiêu Vân bên dưới, mỗi cái địa phương truyền lại tụng võ tướng rất khác nhau, phía nam khu vực đều đang truyền tụng Chu Du Chu Công Cẩn. Phương bắc nhưng là truyền tụng Thường Son Triệu Tử Long uy danh. Mà hàng trung, nhất là truyền tụng chính là Tây Lương Thiết Kỵ thủ lĩnh, Cẩm Mã Siêu. Đương nhiên, những người này đều là xếp hạng Tiêu Vân phía sau. Tần Vương Tiêu Vân mới là toàn bộ Tần Quốc to lớn nhất thần thoại truyền thuyết. "Hừ, Mã Mạnh Khởi, chỉ bằng ngươi thiết kỵ cũng dám công thành?" Không khỏi nói chuyện biển vông. Trương Vệ tuy rằng không biết Mã Siêu cùng hắn Tây Lương Thiết Kỵ là làm sao đạt đến ngoài thành, thế nhưng phải bình tĩnh lên. Thân là một thành chủ tướng, tuyệt đối không thể tự loạn trận cước. Không phải vậy sĩ khí liền sẽ tan rã, càng thêm không có cách nào thủ thành. "Ta Tây Lương Thiết Kỵ đối với công thành việc, tự nhiên không được, thế nhưng Trương Vệ, ta cũng không thể không nhắc nhở ngươi, ngươi trong thành lương thảo còn đủ." Mã Siêu âm thanh rất lớn, cố ý để toàn bộ người cũng nghe được. Quả nhiên, một câu nói này lập tức gây nên không ít binh sĩ nhìn về phía Trương Vệ. Phải biết, lương thảo bao nhiêu là trong quân cơ mật, ngoại trừ chủ tướng cùng quản lý lương thảo người, người khác là không có quyền lực biết được. Trương Vệ cảm nhận được mọi người ánh mắt chất vấn, cái chán đã có mồ hôi lướt xuống, nhưng vẫn cứ cậy mạnh đạo: "Vậy thì không cần Mã Siêu tướng quân quan tâm, trong thành lương thảo, đầy đủ đẩy lùi các ngươi đại quân. Nghe được Trương Vệ lời nói sau, Mã Siêu không nhịn được ngửa đầu cười to. Chết đến nơi rồi, lại còn như vậy mạnh miệng, Trương Vệ tướng quân, ta xem ngươi thực sự là không thấy quan tài không đổ lệ. Vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ, nhìn là ta đại quân trước tiên lui lùi, vẫn là binh lính của các ngươi trước tiên chịu đói. Mặt khác, các ngươi lương đạo đã bị cắt đứt, muốn lương thảo cung cấp, trước hết nếm thử Tây Lương thiết kỵ uy lực đi. Mã Siêu sau khi nói xong, truyền đạt lui lại quân lệnh, mênh mông quần quận đánh tới đại quân đảo mắt tiêu tan. Có thể nói là tiếng sét lớn, mưa rơi nhỏ. Tây Lương thiết kỵ từ xuất hiện đến rời đi, chưa thả một mũi tên, tựa hồ lần này đến, chính là đang nhắc nhở trong thành các tướng sĩ. Đại quân đã đến rồi. Trương Vệ lông mày đều ninh thành một đoàn, hiển nhiên không tưởng tượng ra được, Mã Siêu cử động là có ý gì. Đây là Tiêu Vân mệnh lệnh, để Mã Siêu không nên tiến công, mà là đem lương thảo sắp tiêu hao hết tin tức báo cho trong thành bách tính. Đây là mai phục khủng hoảng hạt giống, nếu như Trương Vệ dùng sức ngăn chặn tin tức, nhất định có thể để trong thành binh lính nhiều kiên trì mấy ngày. Mà Tiêu Vân chính là đem cái này còn không nói ra nói dối cho xe rách, để chính bọn hắn trước tiên khủng hoảng lên, đến thời điểm các tướng sĩ trong đầu đều sẽ nhớ tới Mã Siêu lời nói, đối với Trương Vệ độc viên, khẳng định mắt điếc tai ngơ. Đợi được Mã Siêu mang binh trở về sau, chư vị tướng lĩnh lập tức bắt đầu thảo luận. Trương Vệ có thể đang không có lương thảo cung cấp trạng thái bên dưới, có thể kiên trì mấy ngày. Mặt tướng cho rằng 3 ngày đã là cực hạn. Triệu Vân trong lòng tính toán một chốc trong thành tướng sĩ số lượng, cho một cái định giá. Từ 2 ngày nay bắt đầu, đối với các tướng sĩ lương thảo, nhất định sẽ có chút ít giảm thiểu, mỗi ngày đều gặp giảm thiểu, cuối cùng để các tướng sĩ đều không thể ăn no. Một khi xuất hiện đói bụng, trận chiến này cũng liền không có cách nào đánh. Triệu Vân nhiều lần mang binh, đối với những thứ này tình huống vẫn là rất tin tưởng. Tại hạ không chắc. Một mực yên lặng không nghe Trình Dục đột nhiên mở miệng, hắn nói rằng: "Rất có khả năng, ngày mai Hưng Thế cổng thành liền sẽ mở ra, cùng chúng ta đánh một trận đại chiến." Trình Dục lời nói, nhưng Tây Lương mọi người phát sinh xem thường âm thanh. Dám cùng Tây Lương thiết kỵ hò hét tác chiến, không muốn sống hay sao? Này Trương Lô bộ đội, sở dĩ dám kiêu ngạo như thế, chính là bởi vì có tường thành dựa vào. Chương 475, Tây Lương thiết kỵ uy lực. Căn cứ thần đối với Trương Lỗ thủ hạ đại tướng Dương Ngang hiểu rõ, người này thường thường gặp làm một ít có ngược lẽ thường sự tình. Làm việc lớn vô cùng đảm, thường thường ngược đường mà đi, nhưng cũng chính vì như thế, làm ra rất nhiều khó có thể tưởng tượng sự tình. Đại quân chúng ta tối hôm qua cho đối phương kinh sợ, dựa theo bình thường võ tướng ý nghĩ, chắc chắn sẽ không cùng chúng ta giao chiến, tiếp tục thủ vệ thành trì, chờ đợi viện quân đến. Có thể Dương Ngang khẳng định sẽ cho rằng chúng ta đại quân còn không đứng vững gót chân, nhất định sẽ ra một đạo kỳ binh, đánh chúng ta một trở tay không kịp. Trình Dục một phen ngôn luận, có người tán thành có người xem thường. Xem thường tự nhiên là Tây Lương thiết kỵ chư vị tướng lĩnh. Tây Lương thiết kỵ cũng khá nổi danh, tất cả những thứ này vinh dự đều là bọn họ tự tay đánh xuống. Hán Trung binh mã, nghe được Tây Lương thiết kỵ, nghe được Cẩm Mã Siêu tên, ai không nhượng bộ lui binh? Chạy cũng không kịp, còn dám với bọn hắn giao chiến? Lẽ nào hiểm sống được quá dài hay sao? Trình Dục nói là đúng hay sai, liền giao cho Dương Ngang cùng Trương Vệ đến lựa chọn. Ngày thứ hai, vào lúc giữa trưa, lúc này Hưng Thế thành trên đầu tường, Trương Vệ cùng Dương Ngang chạm ở phía trên. Thật sự muốn động thủ sao? Trương Vệ ngữ khí khá là không tự tin, Cẩm Mã Siêu cùng Tây Lương thiết kỵ đại danh, thực sự là như sấm bên tai. Hán Trung tướng sĩ, ai cũng chưa từng nghe nói chỉ kỵ binh này đại danh. Rất sớm trước, các tướng sĩ trong lòng đều biết, chỉ cần Trương Lỗ một ngày bất hòa Tần Quốc giao hảo, Hán Trung các tướng sĩ liền lúc nào cũng có thể sẽ cùng Tây Lương thiết kỵ giao chiến. Các tướng sĩ đều vẫn ở trong lòng cầu khẩn, hy vọng một ngày này có thể tới chậm một ít. Chỉ là không nghĩ đến vẫn là đi đến. Dương Ngang cười lạnh một tiếng, cái gì Tây Lương thiết kỵ cái gì Cẩm Mã Siêu, đều là chính mình dọa chính mình. Còn chưa đều là một cái dạng, hai cái trên bả vai giang cái đầu. Tây Lương thiết kỵ chính là để cho các ngươi cùng thần thoại, hôm nay ta liền mang theo đại quân, tự tay nát tan cái này Tây Lương thiết kỵ thần thoại. Dương Ngang sau khi nói xong, ánh mắt nơi sâu xa toát ra một chút sợ hãi, hắn còn nhớ ở Kinh Châu, thấy được cái kia một mũi tên. Đó là đến từ Tần Vương Tiêu Vân Lôi Đình một mũi tên, cái kia một mũi tên e sợ đời này đều khó mà quên. Trương Vệ thấy Dương Ngang tâm ý đã quyết, biết nói cái gì cũng không dùng, hắn thở dài, yên lặng đi chọn đủ binh tướng, chuẩn bị đi làm một vụ lớn. Không có cách nào, hai người đều là chủ tướng, hắn không có càng tốt hơn sách lược đi ứng đối Tây Lương thiết kỵ, cũng chỉ êm thai từ Dương Ngang sắp xếp. Nếu là Dương Ngang biết Tiêu Vân lúc này ngay ở Tây Lương thiết kỵ đại doanh bên trong, không biết gặp làm cảm tưởng gì, còn có thể tấn công nữa sao? Tây Lương chúng tướng môn chính đang nghỉ ngơi, Mã Siêu thì lại mang theo mấy cái thống lĩnh thị sát tình huống. Đông nhiên cảm giác được mặt đất đang run rẩy nhẹ nhẹ, Mã Siêu sắc mặt trong nháy mắt nghiêm nghị, hắn thở nhỏ liền ở trên lưng ngựa lớn lên, đối với kỵ binh là quen thuộc nhất. Này mặt đất rung động, hắn quá không thể quen thuộc hơn. Đây là chạy trộm mà đến kỵ binh. Nhân số ít nhất ở 3 vạn trở lên, bước tiên nhất trí, không phải vậy tuyệt đối không đạt tới hiệu quả như thế này. Truyền lệnh tăng quân, khẩn cấp tập hợp. Mã Siêu một tiếng thét ra lệnh sau khi, lập tức đi lấy đến mình trường thương, mang tới đầu hổ khâu giáp. Tây Lương thiết kỵ từ trước đến giờ điều quân nghiêm ngặt, từ Mã Siêu hạ lệnh, đến đại quân tập kết xong xuôi, chỉ dùng ngắn mấy phút. Xem ra thật làm cho cái kia gọi Trình Dục nói đúng. Mã Đại trong mắt, không có sợ hãi, cũng không có hưng phấn, lại là phẫn nộ. Hắn phẫn nộ này Trương Lỗ binh lính như vậy không biết cân nhắc, không biết chết là vật gì. Thậm chí ngay cả Tây Lương đại quân đều không để vào mắt. Hôm nay vậy hãy để cho bọn họ có đi mà không có về. Chờ Dương Ngang mang theo đại quân đi đến thời gian, Tây Lương thiết kỵ đã tập kết xong xuôi, binh phối giáp, mã phối ăn. Các tướng sĩ cầm trong tay loan đao trường thương, mắt nhìn chằm chằm Dương Ngang đại quân. Những này Tây Lương kỵ binh đều là trải qua hơn trăm tràng to nhỏ chiến dịch, trên người đều tỏa ra mùi máu tanh. Trong ánh mắt cũng tỏa ra sát khí lạnh lẽo, này đều là ở phía trên chiến trường ma luyện ra đến, từ trong đống người chết bỏ ra ngoài. Nếu như không phải cái kia sinh tử giao chiến tôi luyện, tuyệt đối không cách nào đạt đến như vậy trình độ. Dương Ngang, thật sự không sợ chết không được. Mã Đại không chút khách khí chỉ vào Dương Ngang lớn tiếng quát lớn. Người sau trong lòng căng thẳng, tuy rằng đến trước, thầm nghĩ, muốn cùng bọn họ làm một vố lớn. Nhưng là thật sự đối mặt đến quân Tây Lương như thế, nhưng sinh ra mấy phần muốn lùi bước tâm tình. Này Tây Lương đại quân, cho quá nhiều người như thế. Khiến người ta không rét mà run, cho dù không có khai chiến, cái kia trong lòng chiến đấu dục vọng, cũng bị áp chế lại. Dương Ngang nghe được Mã Đại lời nói sau, hừ lạnh một tiếng. Người khác sợ ngươi Tây Lương thiết kỵ, ta cũng không sợ. Các tướng sĩ, theo ta giết. Dương Ngang biết rằng không thể đối lập xuống, không phải vậy Tây Lương thiết kỵ uy thế, rất nhanh sẽ có thể ép vỡ các tướng sĩ nội tâm ý chí, để bọn họ đánh mất đấu chí. Vì lẽ đó nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng giải quyết đi chiến đấu. Chỉ có như vậy, mới có thể thêm một phần phần thắng. Tây Lương thiết kỵ tất nhiên là không trò mèo, nhìn thấy thế tới hung hăng Trương Lỗ đại quân, sắc mặt nghiêm túc, con người, thân thể nằm ở trên lưng ngựa, đây là xung phong động tác. Giết. Mã Siêu mệnh lệnh gọn gàng nhanh chóng, quát to một tiếng sau khi, trước tiên điều động, xông lên trước xung phong ở phía trước nhất. Binh binh bàng bàng tiếng đánh nhất thời ở bốn phía vang vọng. Tiếng chém giết, tiếng reo hò, liên tiếp. Lúc này chiến trường cách đó không xa dốc cao trên, mấy người bóng người chạm ở phía trên, nhìn lại quân chém giết. Chúa công, này Tây Lương thiết kỵ thực sự là danh bất hư truyền, Trương Lỗ quân mặc dù là có người mấy trên ưu thế, còn không làm gì được này chi sắc bén kỵ binh. Chu Du không nhịn được thở dài nói, chẳng trách Tây Bắc chưa từng có truyền đến bất lợi tin tức, có này Tây Lương thiết kỵ ở, phòng trừng cũng không ai dám to gan xâm phạm ta Đại Tần quốc biên cảnh. Triệu Vân đứng ở phía sau không nói một lời, nắm đấm nhưng chăm chú nắm lên đến. Hắn có một luồng sâu sắc cảm giác nguy hiểm. Tây Lương thiết kỵ thực lực tận ở trong mắt hắn bày ra, cảm giác được vô cùng chấn động. Chi kỵ binh này lẫn nhau trong lúc đó phối hợp cực kỳ hiệu ngầm, giống như một thể. Xông trận phương thức cả công lẫn thủ, này Trương Lỗ quân ở trước mặt bọn họ, hoàn toàn là đợi làm thịt cừu con, căn bản không có bất kỳ phản kháng khả năng. Chiến cuộc cơ bản đã định. Dương Ngang, ngươi còn phải tiếp tục mang theo các tướng sĩ chịu chết sao? Mã Siêu vẻ mặt lên khốc, trường thương hướng về trước hư chỉ. Âm thanh rất lớn, chém giết các tướng sĩ đều có thể nghe được. Rất nhiều người cũng bắt đầu dần dần ngừng tay dưới động tác, chuyện này căn bản là không phải một trận chiến đấu, hoàn toàn là một trường giết chóc. Thực lực của hai bên thực sự quá mức cách xa, Tây Lương thiết kỵ mới tổn thất mấy người lính, mà Trương Lỗ bộ đội đã ngã xuống một mảnh. Trương Lỗ Hàn Trung, ăn nhàn quá lâu, đám người kia hoàn toàn không có trải qua tử vong chiến đấu của rửa. Dương Ngang vẻ mặt nghiêm nghị, nhiều năm như vậy, chính mình cũng là có can đảm mạo hiểm, làm ra quyết định, thường thường đánh ra kỳ diệu. Không nghĩ đến ngày hôm nay muốn ngã chồng vó nơi này, nhưng là hắn không cam lòng. Chương 476, thu lấy Hàn Trung. Dương Ngang, ngươi còn muốn tiếp tục không? Một thanh âm từ bầu trời truyền đến, Dương Ngang cả kinh, trên đầu của mình làm sao chả có người. Mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy Tiêu Vân Chính nổi giữa không trung, cầm trong tay bá vương thương, một mặt miệt thị nhìn Dương Ngang. Mọi người đều đã nhìn ra Dương Ngang bộ đội đã là quỳnh nọ chi chưa, lúc nào cũng có thể sẽ xong đời. Thế nhưng hắn thật sự truyền đạt liều mạng mệnh lệnh, Tây Lương thiết kỵ cũng sẽ có hy sinh. Một đàn sói bị cựu cho thương tổn được, không đáng. Tiêu Vân lúc này mới lộ diện, Tây Lương thiết kỵ biểu hiện hắn toàn bộ xem ở trong mắt, mỗi người đều là tinh nhuệ, tuyệt đối không thể để cho bọn họ không công hy sinh ở nơi này. Thần Vương. Dương Ngang con ngươi trong nháy mắt thu phóng, có chút không dám tin tưởng nhìn trước mắt người. Thần Vương Tiêu Vân. Những người khó có thể quên hồi ức lần thứ hai hiện lên ở trong đầu, ở Kinh Châu, Tiêu Vân kinh thiên một mũi tên, suýt chút nữa thì hắn mệnh. Lúc đó hắn liền xin thể, chỉ cần ở trên chiến trường nhìn thấy Tiêu Vân, nhất định phải chạy. Hơn nữa là cũng không quay đầu đảo tẩu. Làm sao? Nhìn thấy ta rất kinh ngạc. Tiêu Vân bóng người từ giữa không trung hạ xuống, đứng ở Mã Siêu trước người. Ngài không phải ở Liêu Đông sao? Hán Trung các binh sĩ đều nghe nói Tần Quốc Tiêu Vân ở Liêu Đông hành động. Nước Liêu đã bị thống nhất, trừ Tiêu Vân ở ngoài tứ đại chư hầu, chỉ có ba cái. Tào Thị gia tộc triệt để trong lịch sử hạ màn. Ta đang ở đâu, còn cần phải báo cho người sao? Tiêu Vân hừ lạnh một tiếng, sát khí trong nháy mắt từ trên người hắn lan ra đến. Một mình hắn như thế, so với toàn bộ Tây Lương thiết kỵ tản mát ra uy nghiêm càng mạnh mẽ hơn. Dương Ngang cảm giác cả người đều ở trong hầm băng, hàn lạnh vô cùng. Không dám. Ở Tiêu Vân trước mặt, Dương Ngang đột nhiên có một loại muốn phải quỳ lạy, thần phục kích động. Hắn nói không được loại này cảm giác, nói chung ở Tiêu Vân trước mặt, hắn không hề muốn đối kháng chi tâm. Cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, cơ hội liền đặt tại trước mặt ngươi, xem ngươi thật không quý trọng. Mang theo tướng sĩ, hàng ta Đại Tần, một cái bất tử. Tiếp tục phản kháng, cá chết lưới rách, không giữ lại ai. Ngươi đến lựa chọn chứ? Tiêu Vân vẻ mặt vô cùng ung dung, ở trong mắt hắn, này mấy văn chương, Lỗ đại quân, hoàn toàn lại như con kiến đại quân. Nhẹ nhàng nghiền một cái, sẽ chết giết chết một mảnh. Hắn thân lên để vương uy thế tỏa ra liếc mắt một cái là rõ một, mọi người đều từng nghe nói Tần Vương Tiêu Vân truyền thuyết, thật là nhìn thấy hắn sau khi, cho rằng có điều chính là phổ thông giống như bọn họ người. Nhưng hắn trong lúc phất tay, có thể tỏa ra khí thế mạnh mẽ, nhường ngươi tỉnh táo, cùng Tiêu Vân trong lúc đó tồn tại không thể vượt qua hừng câu. Dương Ngang cái trán toát mồ hôi lạnh, mồ hôi từ gò má lướt xuống, chỉ chốc lát sau, hắn dừng một chút nói rằng: "Thần Vương, ta rõ ràng, ta đồng ý đầu hàng." Dương tướng quân. Trương vệ lên tiếng, không nhịn được nhắc nhở, muốn cho hắn cân nhắc. Kết quả đổi lấy nhưng là Dương Ngang tràn đầy sát khí ánh mắt. "Ngươi muốn chết lời nói, chính mình đi chết, không muốn liên lụy các anh em." Trương vệ sau khi nghe, chỉ là sâu sắc nuốt một hồi ngụm nước sau khi, liền không nói nữa. Dương Ngang yên lặng bỏ vũ khí trong tay xuống. Quỳ gối Tiêu Vân trước mặt, trầm giọng nói rằng: "Mặt tướng đồng ý quy hàng Tần Vương." Binh lính phía sau đang đối mặt Tây Lương thiết kỵ thời điểm, liền đấu trí hoàn toàn không có. Hiện tại càng là nhìn thấy sông sót truyền kỳ, Tiêu Vân sau khi hoàn toàn không có đánh nhau dục vọng. Lục tục không ngừng có binh sĩ bỏ vũ khí xuống, cuộc chiến đấu này sẽ theo Tiêu Vân xuất hiện đến kết thúc. Từ Dương Ngang đầu hàng một khắc đó, tuyên bố Hưng Thế Thành đã bị bắt. Tần Quốc đại quân đã tiến vào Ích Châu cửa. Thành trì Hán Trung cũng bại lộ ở trước mắt. Đêm đó, Mã Siêu lập tức mang theo đại quân định cư Hưng Thế trong thành. Như bọn họ tình báo thăm dò đến tình huống như thế, trong thành lương thảo hầu như đã thấy đáy. Nhiều nhất duy trì đại quân 2 ngày, hơn nữa là miễn cưỡng sống quá 2 ngày. Vẫn chưa thể cho ăn no các tướng sĩ cái bụng. Trước lương thảo không đủ vấn đề, là Dương Ngang cần cân nhắc. Hiện tại vấn đề này, suy cho Tiêu Vân. Hắn thu nhận nhiều như vậy đại quân, lương thảo nhu cầu một hồi liền bị nhấc lên tới. Dù cho là vật tư phong phú nhất, vận tải nhanh chóng nhất Tân Quốc, cũng không có cách nào lập tức lấy ra nhiều như vậy lương thực cung cấp tướng sĩ sử dụng. Như vậy giải quyết vấn đề này biện pháp cũng chỉ có một, ở lương thảo dùng hết trước, nhanh chóng bắt Hán Trung. Hán Trung lương thảo khẳng định sung bị, nếu là trong vòng 2 ngày không có bắt thành trì, coi như là võ công cái thế Tiêu Vân, cũng không có cách nào đi biến ra lương thảo đến. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, đây là toàn bộ người ý nghĩ sâu trong nội tâm. Lương thảo đều không có chuẩn bị sung túc, này Trương Lỗ liền dám cùng chúng ta khai chiến. Chu Du nhìn trống rỗng kho lương, có chút không rõ. Bên cạnh Dương Ngang nghe xong, không khỏi phát sinh cười khổ một tiếng. Chu Du tiên sinh có chỗ không biết, các ngươi động tác thực sự quá nhanh, chúng ta căn bản phản ứng không kịp nữa. Chờ chúa công mệnh lệnh ban xuống trong quân sau khi, chúng ta đã dùng tốc độ nhanh nhất đi chấp hành. Vốn định chờ lương thảo đúng chỗ sau khi, đến một hồi trận chiến dài, sau đó đang đợi Lưu Bị cùng Lưu Trương viện quân lại đây. Như vậy cũng có thể cùng Tần Quốc đại quân tranh tài một phen, ai biết Tần Vương động tác cấp tốc như thế. Buổi tối hôm đó liền nguy cấp, quấy rầy chúng ta kế hoạch tác chiến, ta lúc đó trong lòng liền rõ ràng, như quả không ngoài binh, tất nhiên muốn thất bại. Cho nên mới mạo hiểm xuất binh, cũng coi như là cho các tướng sĩ đoạt được một tia cơ hội. Nghe được hắn Dương Ngang sau khi giải thích, tất cả mọi người gật gật đầu. Có thể Chu Du lông mày đã trói chặt, không hiểu hỏi. Tây Lương Thiết Kỵ mấy ngày trước cũng đã có hành động, các ngươi Hán Trung tình báo coi như lại làm sao chậm chậm, đây cũng có nhận biết mới đúng. Hơn nữa Hán Trung khoảng cách Hưng Thế Thành cũng không xa xôi, chuẩn bị nên vô cùng sung túc mới đúng. Địa phương tác chiến, ngoại trừ sức chiến đấu không đủ để ở ngoài, ưu thế của hắn đều chiếm hết, làm sao sẽ như vậy lương thảo khan hiếm đây. Nghe được Chu Du nghỉ hoặc sau khi, Dương Ngang khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ, vừa muốn giải thích, chưa kịp mở miệng. Một người lính vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy vào, quay về Tiêu Vân báo cáo. Thần Vương, Hán Trung có sứ giả đến rồi, muốn gặp ngài. Thấy ta? Tiêu Vân nghe xong, nhíu mày, nhẹ giọng nói rằng, ai nói Hán Trung tình báo không được, ta hôm nay buổi trưa mới lộ diện, không đến một trên, đã có người tới thấy ta. Vậy thì nhìn là thần thánh phương nào đi. Tiêu Vân sau khi nói xong, mang theo mọi người tới đến Hưng Thế Thành trong đại sảnh. Một cái vóc người thấp bé, tướng mạo xấu xí người đứng trong đại sảnh, lo lắng nhìn chung quanh. Khi hắn nhìn thấy mọi người lại đây sau, trong lòng vui vẻ, lập tức từ trong đám người tìm kiếm ai. Sau khi, đem con mắt chăm chú khóa ở Tiêu Vân trên người. Trương Tùng, bái kiến Tần Vương. Trương Tùng còn không chờ mọi người phản ứng, trực tiếp quỳ gối Tiêu Vân trước mặt. Chương 477, thần bí Trương Lỗ. Trương Tùng, ngươi là người nào, lại có gì sự? Tiêu Vân đang nói chuyện thời gian, con mắt dư quang đánh giá Dương Ngang một ánh mắt, nhìn thấy hắn vẻ mặt khẽ nhúc nhích, trong lòng liền đã có tính toán. Hắn nhận thức Dương Tùng, xem ra Dương Tùng là Trương Lỗ phái tới. Trương Tùng dù cho còn chưa mở miệng, Tiêu Vân đã đối với hắn muốn nói, đoán ra thất thất bát bát, đơn giản là hai cái. Tiếp tục cùng Tần Quốc khai chiến, Trương Tùng lần này đến là dưới thư khiêu chiến, hoặc là đến nghị hòa, xem Trương Tùng biểu hiện. Nghị hòa độ khả thi lớn hơn một chút. Có điều Tiêu Vân có thể không có một chút nào muốn đàm phán hòa bình tâm, hắn lần này đến tấn công Hán Trung, chính là phải hoàn thành thống nhất đại nghiệp. Trừ phi Trương Lỗ đầu hàng, không phải vậy tuyệt đối không thể dừng tay. Trương Tùng nghe được Tiêu Vân lời nói sau, đứng lên, từ trong lồng ngực cung kính lấy ra một cái đồ vật, cung kính hiện cho Tiêu Vân. Đây là cái gì vật? Góc nhìn hai tay mặt trên bày đặt một khối món đồ gì, bị màu vàng nóng hào hoa phú quý tơ lụa chăm chú bao vây lấy. Không nhìn ra là món đồ gì. Triệu Vân lập tức đi lên trước, tiếp nhận Trương Tùng vật trong tay. Xem loại này không rõ lai lịch đồ vật, Triệu Vân muốn trước tiên mở ra nhìn một chút. Vạn nhất lấy âm mưu quỷ cái gì, xúc phạm tới Tiêu Vân, vậy cũng là hắn tuyệt đối không cho phép. Theo Triệu Vân chậm rãi mở ra cái này thần bí đồ vật, ánh mắt của mọi người đều bị thu hút tới. Chỉ thấy một cái tương tự với ngọc tỷ đồ vật thể hiện rồi đi ra. Tần Vương, đây là Hán Trung thành thành chủ ngọc, nhà ta chúa công biểu thị Hán Trung chỉ quân không phải Tây Lương Thiết Kỵ đối thủ. Toàn bộ Hán Trung thậm chí toàn bộ Ích Châu đều không có thể cùng Tần Vương chống lại tướng lĩnh, đại quân áp cảnh, không phải là đối thủ. Đem Hán Trung thành hiến cho Tần Vương, mong rằng Tần Vương khai ân, không muốn thương tới trong thành bách tính. Trương Tùng vội vã mở miệng nói rằng. Tiêu Vân từ Triệu Vân trong tay tiếp nhận Hán Trung thành chủ ngọc, đơn giản đánh giá vài lần, tùy ý ném cho Triệu Vân. Người sau vội vã thu hồi đến. Có vật này, liền có thể miễn đi một trận chiến đấu, có thể để cho càng thiếu tướng sĩ hy sinh. Triệu Vân không thể không thận trọng. Mặc kệ là hy sinh Tần Quốc binh lính vẫn là Trương Lỗ binh lính, chỉ cần thấy được trên chiến trường chồng chất thi thể, Triệu Vân trong lòng đều là không thoải mái. Nếu tự biết không phải trong đối thủ, vậy tại sao còn phải phái trọng binh đóng giữ hương thế? Tiêu Vân câu hỏi thời gian, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, một ánh mắt bắn xuyên qua, Dương Tùng cảm giác mình như là mới đối mặt một đầu mãnh hổ, một đầu muốn ăn thịt người mãnh thú. Thân thể hắn run rẩy một hồi, nói lắp bắp: "Hồi bẩm Tần Vương, chúa công truyền đạt mệnh lệnh hạ xuống sau khi, vi thần ngay lập tức liền không ngừng không nghỉ chạy tới. Một khắc cũng không dám chế lại, chỉ là không biết Tần Vương động tác nhanh như vậy, không phải vậy thì sẽ không có cuộc chiến đâu này." Nghe Trương Tùng lời nói sau, Tiêu Vân hơi nhướng mày, quát lớn nói: "Nói dối. Từ Hán Trung đến tình thế, mới bao nhiêu khoảng cách, ta xem, chính là thuần túy cho mình kiếm có. Ta xem Trương Lỗ là chưa tới phút cuối chưa thôi, không thấy quan tài không đổ lệ. Nếu không là chống đại quân áp cảnh, ngươi Trương Lỗ sao lại đầu hàng?" Trương Tùng nghe được Tiêu Vân một trận quát lớn, nước mắt đều sắp chảy ra. Vội vàng nói rằng: "Tần Vương, chính xác 100%, vi thần không dám có nửa câu nói dối. Nhà ta chúa công mệnh lệnh, 3 ngày trước liền xuống đạn, ta tối hôm qua mới thu được. Suốt đêm đem thành chủ ngọc cho Tần Vương đưa tới, dọc theo đường đi đều đang cầu khẩn, hy vọng không có đánh tới đến. Không nghĩ đến Tần Vương như vậy binh quý thần tốc, nhanh như vậy liền đem Hưng Thế Thành cho bắt, để thần bất ngờ a. 3 ngày trước, Tiêu Vân trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc, chính mình 3 ngày trước còn đang trên đường tới, căn bản cũng không có đạt đến Hữu Phủ Phong. Trương Lỗ làm sao biết được chính mình ở đây? 3 ngày trước liền biết trông đến rồi, quá nửa là nói hưu nói vượng. Trương Tùng có thể rõ ràng cảm giác được Tiêu Vân cái kia ánh mắt đầy sát khí, hoàn toàn là không có tin tưởng hắn theo như lời nói. Lập tức sốt ruột cái trán toát mồ hôi lạnh, không biết nên làm thế nào cho phải. Tần Vương, ta có thể cho Trương Tùng làm chứng, hắn xác thực không có nói láo. Dương Ngang đi lên trước, quỳ gối Tiêu Vân trước mặt, mở miệng nói rằng: Trương Lỗ vẫn không ở Hán Trung, chúng ta những ngày làm thần tử, cũng thời gian rất lâu không có nhìn thấy Trương Lỗ, trừ phi gặp phải chuyện đặc biệt khẩn cấp, không phải vậy sẽ không xuất hiện. Ngươi là nói Trương Lỗ vẫn không ở Hán Trung? Chu Du kinh ngạc hỏi. Đúng, Trương Lỗ không ở Hán Trung rất lâu. Khi chiếm được Dương Ngang khẳng định trả lời sau khi, Chu Du không nhịn được lên tiếng dò hỏi: Hắn không ở Hán Trung, vậy các ngươi thì làm sao đến hắn mệnh lệnh? Dương Ngang lập tức giải thích: Trương Lỗ ở Hán Trung trong thành lưu lại một cái thiên hạc, nếu là có khẩn cấp tin tức, liền sẽ thông qua thiên hạc truyền cho Trương Lỗ, đợi thêm hậu Trương Lỗ truyền đạt chỉ lệnh. Nếu là không có chuyện trọng đại, đều là mấy người chúng ta thần tử thương nghị đến. Trương Lỗ đi tầm tiên vấn đạo đã nhiều năm, rất lâu đều không hỏi đến trong thành sự vật. Nếu là gặp phải đại sự gì, Trương Lỗ cũng sẽ sớm cho chúng ta lan truyền tin tức, phản phất có thể biết trước. Lúc đó chúng ta thu được Trương Lỗ tình báo, nói Tây Lương Thiết Kỵ gặp tiến quân Hán Trung. Chúng ta chỉ lấy đến sắp chuyện sắp xảy ra, nhưng không có nói cho các tướng sĩ nên ứng đối ra sao. Vì lẽ đó chúng ta sau khi thương nghị, mới có cục diện bây giờ. Nghe được Dương Ngang sau khi trả lời, Chu Du lập tức cảm giác được một luồng sâu sắc cảm giác bị thất bại. Người ta thành chủ không ở trong thành, cái này trọng yếu tin tức lại đều không có do thăm, quả thực chính là xỉ đủ. Cũng may những người này nói đúng lúc, nếu như ở trước mặt đại quân, để Tần Vương nêu xấu, đó mới là tội đáng muôn chết. Trương Tùng cũng coi như là cái mưu thần, am hiểu nghe lời đoán ý, nhìn thấy Chu Du vẻ mặt, tựa hồ đã đoán ra nội tâm hắn ý nghĩ. Mở miệng nói rằng: Thực Trương Lô không ở Hán Trung thành chuyện này, ngoại trừ mấy người chúng ta trọng yếu thần tử ở ngoài, đại đa số người đều là không biết. Chớ đừng nói chỉ là Tần Quốc chư vị. Nghe được Trương Tùng nói tới chỗ này, Chu Du nội tâm mới dễ chịu một ít. Tiêu Vân sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, để người không thể suy đoán ra nội tâm hắn ý nghĩ. Hắn ở thầm nghĩ trong lòng, cái này Trương Lô đúng là một nhân vật, lại có thể có được biết trước năng lực. Đây là trình dục trong miệng, chư tử bách gia bên trong đạo gia truyền nhân. Nhất định phải tìm cơ hội, khỏe mạnh lãnh giáo một chút. Thần Vương. Mã Lương từ bên ngoài vội vã chạy vào, ở Tiêu Vân bên thai nhẹ giọng nói gì đó. Tiêu Vân nguyên bản bình thản sắc mặt, đột nhiên trở nên nghiêm nghị lên. Nhưng là khỏe miệng nhưng mang theo ý cười, khiến người ta càng thêm không cách nào đi phỏng đoán. Mã Siêu, cầm Hán Trung thành trong thành ngọc đi thu phục Hán Trung, chu vi thành trì cũng cùng nhau thu phục. Mặt tướng tuân mệnh. Này Hán Trung thành chấm liền không đi, có chuyện quan trọng hơn muốn đi làm. Tiêu Vân sau khi nói xong, cho Chu Du mấy người nháy mắt ra dấu, để hắn theo phía sau chính mình. Chương 478, chiến cuộc hốt biến. Tiêu Vân ở muốn đạp ra cửa thời điểm, đột nhiên nghĩ tới điều gì, đối với Mã Siêu nói rằng: Chờ Hán Trung công việc giải quyết sau, ngươi liền mang theo Mã Vân Lộc đi kinh thành đi. Mặt tướng rõ ràng. Mã Siêu quỳ trên mặt đất, cứ việc che giấu rất tốt, nhưng thân thể vẫn là nhẹ nhàng run rẩy một hồi. Hắn biết rõ, Tiêu Vân để Mã Vân Lộc đi kinh thành, tự nhiên là phải đem nàng ở lại nơi đó. Tuy rằng hắn cái này làm ca ca trong lòng có mấy phần không nỡ, thế nhưng em gái của chính mình, dù sao cũng là Tần Vương nữ nhân, không thể vĩnh viễn lưu ở trong quân. Đó là không hiện thực. Cho tới Tần Vương điểm danh cũng để cho mình đi, cái kia hàm nghĩa liền không cần nói cũng biết. Mã Siêu muốn thăng quan tiến tước. Lấy thân phận của hắn bây giờ cùng địa vị, nếu như lại lần nữa phong thưởng lời nói, liền muốn thống lĩnh một châu khu vực. Tuy rằng Tiêu Vân còn không có nói rõ, thế nhưng người ở chỗ này ai không rõ ràng, Tân Lương Châu Vương sinh ra. Chúa công, vội vàng như thế đây là muốn? Chu Du không nhịn được lên tiếng hỏi. Con cá phát động rồi, là thời điểm thu lưới. Tiêu Vân khẽ mỉm cười, nhìn sắp hạ xuống mặt trời nói rằng: Chúng ta lại muốn liên tục chạy đi. Triệu Vân cùng Chu Du nghe xong, đúng là không có cái gì cảm giác, Trình Dục lập tức mặt lộ vẻ nhăn nhó. Trước cái kia đoạn trên lưng ngựa trải qua, muốn đều không dám nghĩ tới. Không nghĩ đến mới công phu mấy ngày, lại muốn đi trải qua một hồi suốt đêm chạy đi. Chính mình hai cái bắp đùi phía trong, mới vừa không đau. Có thể coi là như vậy, hắn cũng phải cắn răng kiên trì xuống, Chu Du Triệu Vân bọn họ đều không hề nói gì, mình tuyệt đối không thể đi đội. Tiêu Vân thần bí khó lường nói rồi hai câu, Chu Du lập tức phản ứng lại. Chúa công, Lưu Trương là có hành động rồi sao? Trước đây không lâu vừa mới truyền tin cho Trương Liêu, để hắn xuất lĩnh đại quân ở Lưu Trương đất thuộc chỗ giao giới lại mệnh. Bất cứ lúc nào chuẩn bị tấn công Lưu Trương. Không nghĩ tới, Lưu Trương phản ứng cấp tốc như thế, khiến người ta có không nghĩ tới. Tiêu Vân thấy Hán Trung đã đại cục đã định, không có cần thiết tiếp tục ở lại nơi đó lãng phí thời gian. Có điều như vậy cũng tốt, Tiêu Vân ban đầu ý nghĩ chính là muốn tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng nhất thống thiên hạ. Bây giờ nhìn lại, phản phất hết thảy đều đi ở quỹ đạo bên trên. Lần này không chỉ có tiểu cá mắc câu, còn câu ra một con cá lớn. Tiêu Vân khỏe miệng nhẹ nhàng vung lên, xem ra trời cao cũng muốn cho hắn mau mau thống nhất. Cá lớn. Chủ Du ở trong miệng nỉ non hai câu, trong nháy mắt ánh mắt sáng ngời, ở toàn bộ thiên hạ chỉ có 3 nhà chư hầu. Trương Lỗ đã đổi hàng, cái kia cũng chỉ còn sót lại 2 cái họ Lưu chư hầu. Có thể bị trở thành cá lớn người, ngoại trừ Lưu Bị, còn có thể là ai? Nghe nói hắn khoảng thời gian này vẫn không ngừng ở mở rộng thế lực của chính mình, chiêu binh mãi mã, càng là được Đông Ngô tứ đại gia tộc chống đỡ, có thể nói là bình cường mã trắng. Hầu như liền muốn cùng Tần Quốc hình thành cách giang mà chỉ cục diện. Hiện tại rất nhiều bách tính đều đang truyền nói Lưu Bị có thể đánh bại Tần Quốc, đánh bại Tiêu Vân, phục hưng Hán thất. Lưu thị gia tộc truyền 400 năm lâu dài. Rất nhiều người trong lòng còn tồn tại đối với Hán thất trung tâm, này cũng không kỳ quái, thế nhưng lấy Lưu Bị thực lực, muốn đánh bại Tần Vương. Vậy thì là nói chuyện biển vông. Chúa công, này Lưu Bị phái binh trợ giúp Lưu Trương. Chu Du suy đoán nói. So với ngươi tưởng tượng còn muốn quyết đại, Lưu Trương từ bỏ chống lại. Tự biết không phải chấm đối thủ, đã mang theo toàn bộ nhân mã, đầu hàng Lưu Bị. Tiêu Vân cưỡi ô truy mã, xông lên đằng trước nhất. Gió lạnh không ngừng diễn tấu ở trên mặt, nhưng không cảm giác được chút nào hàn lạnh. Bởi vì nội tâm của hắn là hừng hực. Hắn lập tức liền muốn thực phát hiện mình thống nhất Trung Nguyên đại nghiệp, mặc kệ là từ phương diện nào tới nói, đều là hết sức kích động lòng người. Chỉ cần thiên hạ thống nhất, chính mình cũng coi như đạt đến tân sự kiện quan trọng. Đây là rất có ý nghĩa một chuyện, Trung Nguyên thời loạn lạc đem triệt để chung kết. Toàn bộ thiên hạ đều sẽ cắm vào lần Tần Quốc có xí. Chuyện như vậy, chỉ là ngấp lại, liền gọi người vô cùng kích động. Trước cùng Lưu Bị lập xuống ước hẹn 3 năm, không sẽ chủ động đi tấn công hắn Lưu Bị. Hiện tại vừa vặn có thể dựa vào Lưu Trương chuyện này, đem Lưu Bị cho thu thập. Thật sự cho rằng có Đông Ngô tứ đại gia tộc liền dám cùng chấm chống lại sao? Ở Tiêu Vân trong mắt, cái gọi là tứ đại gia tộc, liền cho hắn sách giày tư cách cũng không xứng. Tiêu Vân hài lòng nguyên nhân, tự nhiên là Lưu Bị không biết tự lượng sức mình, thu nhận giúp đỡ Lưu Trương, đem Lưu Trương binh mã cùng tướng lĩnh Lưu Thần thu sạch dưới. Chính mình đang lo không có cùng Lưu Bị khai chiến lý do, dù sao lúc trước ước định là chính mình lập xuống. Bây giờ đối với Lưu Bị động thủ, cái kia cũng coi như là hắn Tần Vương Tiêu Vân trước tiên vi ước. Tuy rằng đối với hắn mà nói cũng sẽ không tạo thành cái gì ảnh hưởng, dù sao lịch sử xưa nay đều là người thắng viết. Nhiều năm sau đó, không có ai gặp nhớ tới chuyện như vậy, xét xử chỉ có thể ghi chép Tần Vương Tiêu Vân đại phá Lưu Bị, thống nhất thiên hạ, thời loạn lạc kết thúc. Có thể loại hành vi này bao nhiêu cũng sẽ lưu lại câu chuyện, để Tiêu Vân trong lòng có chút không thoải mái. Có điều Lưu Bị nếu như tiếp nhận rồi Lưu Trương đầu hàng, vậy thì không giống nhau, vậy thì hoàn toàn là đang gây hấn với Tiêu Vân. Này nếu như không cho Lưu Bị điểm màu sắc nhìn, thật không đem Tiêu Vân để ở trong mắt. Mấy người là từ Hưng Thế Thành xuất phát, khoảng cách Trương Liêu đại quân vị trí cũng không xa xôi. Hai ngày lộ trình, rồi cùng Trương Liêu đại quân hội hợp. Này có thể để Trình Dụ Câm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chúa công, Trương Liêu mang theo mọi người nên tiếp Tiêu Vân đến. Tiêu Vân chỉ là đơn giản nhìn Trương Liêu một ánh mắt, lần trước ở Kinh Châu bị trọng thương, bây giờ nhìn lại khôi phục cực kỳ cấp tốc. Đã không nhìn ra có cái gì quá đáng lo. Hiện tại là tình huống thế nào? Chúa công, Lưu Trương lui lại rất quả đoán, mặt tướng xuất lĩnh đại quân tiến vào đất thuộc sau, không có ngộ đến bất kỳ ngăn cản. Hầu như toàn bộ Tây thuộc ngoại trừ Bách Tính ở ngoài, cơ bản toàn bộ bỏ chạy. Chúng ta bước kế tiếp làm sao hành động? Tiêu Vân trầm ngâm chốc lát nói, Lưu Bị bên kia có động tác gì? Lưu Bị đã ở Kinh Châu cảnh nội thiết trí tầng tầng phòng ngự, xem ra mục đích của hắn là muốn đem chiến trường sắp xếp ở Kinh Châu. Lợi dụng Đông Ngô phong phú vật tư thành tựu dự trữ, không ngừng vận chuyển về chiến trường. Lưu Trương đại quân cũng bị thu xếp ở Kinh Châu, xem ra là muốn để Lưu Trương bộ đội thành tựu biệt đội đánh thuê. Trước tiên tiêu hao đại quân chúng ta sức chiến đấu. Tiêu Vân nghe xong, chỉ là hơi cười lạnh một tiếng, Lưu Bị lấy nhân đức chi danh là thế. Nhân vật thiết lập là một cái kiếm hai lưỡi, nếu hắn nhân đức chi danh, có thể làm cho hắn được Bách Tính ủng hộ. Sử dụng không làm, tự nhiên cũng sẽ khiến cho phản vệ. Trình Dục, vi thần ở. Bởi vì liên tục hai ngày cưỡi ngựa duyên cớ, hai cái chân còn đang run rẩy. Phái người đi Kinh Châu phân tán tin tức, đều nói Lưu Bị muốn để Lưu Trương chịu chết, ở Kinh Châu tiền tuyến thiết trì đối kháng Tần Quốc hàng phòng thủ. Chính mình đại quân nhưng trốn ở phía sau. Vi thần rõ ràng. Trình Dục khỏe miệng nở nụ cười, đây mới là chiến đấu. Chương 479, hai đường đồng phát. Công cận, Tần Quốc thủy quân hiện tại tới chỗ nào? Hồi bẩm chúa công, đã ở Đông Hải tập kết xong xuôi, đã mệnh lệnh Ngụy Duyên tướng quân cùng Hứa Trừ tướng quân chuẩn bị xuất phát. Tiêu Vân nghe được Chu Du sau khi trả lời, thỏa mãn gật gật đầu, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Trận này thống nhất thiên hạ cuộc chiến sắp kết thúc. Triệu Vân nghe xong, hơi sững sờ, hắn hoàn toàn không biết Tiêu Vân đã điều động thủy quân sự tình, có thể thoáng suy tư chỉ chốc lát sau trong nháy mắt rõ ràng. Từ tối vừa bắt đầu, Thần Vương cũng đã nghĩ kỹ kế hoạch tác chiến. Dù cho không có Lưu Trương nương nhờ vào, chúa công cũng sẽ đối với Lưu Bị ra tay. Thái độ vô cùng kiên quyết, xem ra chúa công đối với thống nhất thái độ, tình thế bắt buộc. Vốn là Triệu Vân cho rằng Trương Liêu xuất lĩnh 10 vạn đại quân đến áp sát Lưu Trương địa giới, đã là to lớn nhất biểu thị. Dù sao Lưu Trương cùng Trương Lỗ hai người binh mã là nổi danh suy nhược, không nghĩ đến này 10 vạn đại quân chỉ là hư lắc một thường, chân chính lá bài tẩy là Ngụy Duyên cùng Hứa Trừ xuất lĩnh mấy vạn thủy quân. Nếu Lưu Bị muốn đem chiến trường cho cố định ở Kinh Châu, chấm há có thể tận như hắn ý. Tiêu Vân tự tin nở nụ cười, để các tướng sĩ đi chuẩn bị, chiêu cáo thiên hạ, nô vương Lưu Bị ẩn nó phản tặc Lưu Trương, người người phải trừ diệt. Mà lúc này Kinh Châu Vũ Lăng trong thành, tòa thành trì này ở Tiêu Vân tấn công sau khi, trong thành bách tính toàn bộ rời đi. Hiện tại cũng không có bất kỳ bách tính gì trở về, trong thành trụ đầy Lưu Trương binh mã. Lưu Trương thủ hạ 8 vạn thuộc quân toàn bộ tụ tập ở trong thành trì. Nguyên bản nên ở kiến nghiệp Lưu Bị, lúc này xuất hiện ở Vũ Lăng trong thành. Không chỉ là Lưu Bị, thủ hạ đại tướng, quan vũ Trương Phi, cùng với Mưu Sĩ Bảng Thống cùng tứ đại gia tộc đại biểu lục tích. Lưu Bị bởi vì chiếm cứ Đông Nô thời gian cũng không lâu, chỉ là đạt được tứ đại gia tộc tài sản trên chống đỡ, cũng không có đổi lấy tứ đại gia tộc toàn lực chống đỡ. Đối với loại này có nội tình gia tộc tới nói, nhân tài dự trữ vĩnh viễn là đệ nhất việc quan trọng. Nhưng đối với Lưu Bị liên minh yêu cầu, tứ đại gia tộc chỉ đồng ý ra tiền, còn trong gia tộc thanh niên tuấn kiệt là tuyệt đối sẽ không yên tâm giao cho Lưu Bị. Tứ đại gia tộc cho dù cách xa ở Đông Nô, đối với Tần Vương Tiêu Vân đại danh vẫn có nghe thấy, đồng thời sâu sắc kiêng kỵ. Nếu như chỉ là cho Lưu Bị một phần tiền tài, coi như Tiêu Vân đem Lưu Bị đánh bại, trách tội xuống, bọn họ cũng có thể nói là Lưu Bị uy hiếp bọn họ, bị bức bách hành động bất đắc dĩ. Chỉ khi nào đem người trong gia tộc mới quy thuận ở Lưu Bị thủ hạ, vậy coi như giải thích không rõ ràng. Vì lẽ đó tứ đại gia tộc đầu góc cũng là hết sức rõ ràng, tuyệt đối không thể đối với chuyện như thế này làm chuyện ngu ngốc. Này chết tiệt Tiêu Vân, lại ở Kinh Châu tứ tán lời đồn, để giữa chúng ta lẫn nhau sinh ra khoảng cách. Thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Lưu Trương căm giận nói rằng, hiển nhiên là nghe được Trình Dục phân tán đi ra lời đồn. Có thể chuyện như vậy coi như là kẻ ngu xỉ đều có thể thấy rõ, hắn Lưu Trương há có thể không hiểu. Thế nhưng lựa chọn ăn nhờ ở đâu, nào có cái gì tôn nghiêm có thể nói. Chỉ có thể đi lấy lòng Lưu Bị, không phải vậy Lưu Bị thật sự để hắn xông lên đằng trước nhất, để hắn đi chết, hắn cũng không có lựa chọn khác. Từ hắn nương nhờ vào Lưu Bị, quyết định đối kháng Tiêu Vân sau khi, cũng đã không có đường lui có thể đi. Vốn tưởng rằng đều là Lưu thị gia tộc, Lưu Bị có thể đối xử tử tế chính mình. Nguyên lai rất nhiều chuyện đều là thuận tiện làm việc bên ngoài, chờ hắn nhận rõ ràng Lưu Bị là hình dáng gì người sau khi, nhưng cũng không có đường lui. Nghe được Lưu Trương tỏ thái độ, Lưu Bị chỉ là nhẹ nhàng gật đầu một cái, không có phát biểu cái gì ngôn luận. Điều này làm cho Lưu Trương chăm chú cắn vào môi mình. Trong lòng thầm mắng, này Lưu Bị là định đem chính mình ép lên tuyệt lộ a. Chỉ cần Lưu Bị không hé miệng, này Kinh Châu đạo thứ nhất hàng phòng thủ, khẳng định là do Lưu Trương thủ hạ đi bố trí. Dù sao mình bị sắp xếp ở Kinh Châu, một khi quân tần đi vào, trước hết gặp xui xẻo chính là Lưu Trương binh mã. Không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt, tiếp tục khen tặng nói. Nếu không là này chết tiệt Trương Lô vi phạm ước định, chúng ta cũng không đến nỗi như vậy bị động. Lưu Trương trong giọng nói ẩn chứa hết sức rõ ràng lửa giận. Chỉ là không biết, cái này lửa giận là đối với Trương Lô, vẫn là Lưu Bị, hay là chỉ có chính hắn rõ ràng. Đứng ở một bên Lục Tích, không nói một lời, nhưng trong lòng là không ngừng cười gằn. Người khác hay là không rõ ràng, hắn lại có thể nào không biết này bên trong đầu mối. Trương Lô phái người thỉnh cầu viện binh, hy vọng hai người này xuất binh đi trợ giúp Hàn Trung đối kháng Tiêu Vân. Sao biết hai người này ngoài miệng đáp ứng rất tốt, nhưng không có bất luận biểu thị gì, Trương Lô trong cơn tức giận, trực tiếp nương nhờ vào Tiêu Vân. Người ngoài không biết, Lục Tích là vô cùng rõ ràng. Ta xem là này Trương Lô sợ sệt, dù sao Tần Vương Tiêu Vân mới vừa thống nhất Liêu Đông. Chư Tần Quốc ở ngoài, tứ đại chư hầu bị hắn xóa bỏ rơi mất một cái, xu thế chính đủ, đương nhiên phải thừa thế xông lên, bắt Hàn Trung. Trương Lô nương nhờ vào Tần Quốc, cũng là có thể thông cảm được. Lục Tích bởi vì sau lưng có tứ đại gia tộc chỗ dựa, không có sợ hãi, vì lẽ đó nói cái gì cũng dám nói. Lưu Bị nghe được Lục Tích lời nói sau, ánh mắt lấp loé mấy lần, bước lên mấy phần sát khí, lập tức rất nhanh che giấu quá khứ. Lúc này chính đang đối mặt sống còn thời khắc, nếu không là rất cần tứ đại gia tộc chống đỡ, Lưu Bị hiện tại liền có thể đem Lục Tích cho chém. Hắn ha có thể nghe không ra Lục Tích trong lời nói ý tứ, đơn giản là thăm dò Lưu Bị, nhìn có hay không đầu hàng Tần Quốc ý tứ. Thế nhân ai chẳng biết, Lưu Bị cùng Tiêu Vân ân oán, không phải một đôi lời có thể nói rõ ràng. Giữa hai người giao chiến, ắt sẽ có một bên chết vong. Lưu Bị rất rõ ràng điểm này, vì lẽ đó kiên định đứng ở phản Tần liên minh bên trong. Ý chí kiên định, chưa bao giờ dao động. Nếu không cách nào đối với Lục Tích động thủ, cái kia Lưu Bị không thể làm gì khác hơn là tỏ rõ thái độ rồi. Vô vô Lưu Trương bay, ra hiệu hắn an tâm. Lưu Trương huynh đệ, cứ việc yên tâm, mặc kệ hắn Tiêu Vân mạnh hơn, ta có nhị đệ tam đệ, hai người đều là một đấu một vạn, có vạn người không thể khai thông chỉ dũng. Thêm vào ngươi ta đại quân, còn có Đông Ngô tứ đại gia tộc chống đỡ, đối kháng Tiêu Vân, khẳng định không thành vấn đề. Trước tiên phái người mang theo đại quân đi Nam quận phòng thủ, dựng đứng lên đạo thứ nhất hàng phòng thủ. Ta để nhị đệ tam đệ xuất lĩnh đại quân đi Nam Dương quận phòng thủ, như vậy hai người bọn ta mới lẫn nhau trở thành thế đối chọi, phòng bị Tiêu Vân tấn công. Tiêu Vân mạnh hơn, cũng có điều là một người mà thôi. Ngươi nói đúng chứ, Lưu Trương huynh đệ. Lần này cô tự mình tọa trấn Vũ Lăng, cùng Lưu Trương huynh đệ cùng chống cự quân Tần. Người ta cậu ở, Tiêu Vân cũng không có cái gì địa phương đáng sợ. Nghe được Lưu Bị tỏ thái độ sau khi, Lưu Trương tâm tình là vô cùng kích động. Chỉ cần có Lưu Bị câu nói này, chí ít hắn xem như là sống sót. Huyền Đức đại ca nói rất có lý, ta vậy thì phái Lãnh Bao mang theo đại quân đi thủ vệ Nam quận, đợi được quân Tần lại đây. Lãnh Bao là ta thủ hạ đệ nhất dũng tướng, tất nhiên gọi Tiêu Vân, có đi mà không có về. Lưu Bị nghe được sau khi, thật là thỏa mãn gật gật đầu. Lập tức để Lưu Trương đi sắp xếp. Chờ Lưu Trương đi rồi, Lưu Bị cùng quân sư Bàng Thống đối diện một ánh mắt, yên lặng gật gật đầu. Chương 480, Lưu Bị âm mưu. Tiêu diệt Tiêu Vân, đây chính là Lưu Bị mỗi ngày ngày nhớ đêm mong. Dù cho là lúc ngủ, đều thường xuyên mơ tới Tiêu Vân chết đi hình ảnh. Trong lòng vô hạn vui sướng, chờ mong một ngày này sớm một chút đến. Đương nhiên Tiêu Vân thực lực bọn họ rõ như ban ngày, tuyệt đối không phải đơn giản liền đánh bại. Lưu Bị cùng Bàng Thống mật mưu mấy ngày, cuối cùng cũng coi như nghĩ ra một cái tiêu diệt Tiêu Vân biện pháp. Thế nhưng cần trả giá to lớn hy sinh. Bàng Thống có vị bạn cũ, tên là Tư Mã Huy, người hào thủy kính tiên sinh. Đối với trận pháp cùng với các loại chuyện ly kỳ cổ quái hết sức cảm thấy hứng thú, cũng thường thường số tiền lớn đi thu thập các loại cổ quái kỳ lạ sự vật. Có một lần đã từng cùng Bàng Thống nhắc qua chính mình thu thập quá một cái trận pháp, tên là huyết trận, uy lực vô cùng. Sau đó không biết nghĩ tới điều gì, liền không hề tiếp tục nói. Này gây nên Bàng Thống cực kỳ tốt đẹp kỳ, ở thủy kính tiên sinh không chú ý thời điểm, lật xem hắn tàng thư các. Nhìn thấy đối với huyết trận miêu tả, đây là một cái rất cổ lão trận pháp, chính như trận pháp tên nói, muốn bắt đầu dùng trận pháp này, muốn dùng huyết thành tựu môi giới. Sử dụng huyết càng nhiều, trận pháp uy lực liền sẽ càng lớn. Truyền thuyết trận pháp này là dùng tới đối phó hung thú mảnh thú một bộ trận pháp, làm mọi người đối với một cái gieo vạ bách tính quái vật bó tay toàn tập thời gian, chỉ có thể hy sinh một phần bách tính, đi đổi hung thú diệt vong. Lần này Lưu Bị cùng Bàng Thống trải qua luôn mãi suy tính, quyết định sử dụng bộ này trận pháp. Mà mục tiêu của lần này, tự nhiên chính là Tần Vương Tiêu Vân. Khởi động trận pháp môi giới, chính là Lưu Trương 7 vạn đại quân. Khởi đầu quyết định này, Lưu Bị là đánh chết đều không đồng ý, dù sao thực sự quá mức nham hiểm ác độc. Cuối cùng ở Bàng Thống cực lực khuyên bảo bên dưới, cuối cùng mới đồng ý. Nếu như có thể có biện pháp thứ hai, Lưu Bị cũng sẽ không sử dụng huyết trận. Thế nhưng không có, Tần Vương Tiêu Vân thực sự quá mạnh mẽ, muốn đem Lưu Bị bước đến tuyệt lộ bên trên. hắn chỉ có thể làm ra như vậy hành vi. Lần này đại chiến, không phải Tiêu Vân chết, chính là hắn Lưu Bị vong. Không có loại thứ ba khả năng. Chủ yếu Tiêu Vân vừa chết, trên đời sẽ không có người có thể ngăn cản Lưu Bị bước tiến. Tần Quốc còn lại người, có tướng tài, có mưu mới một mực sẽ không có xuất tài. Mà một cái khác rất lớn mầm họa, Tào Tháo nước Liêu thế lực, cũng bị Tiêu Vân một lần diệt trừ. Hiện tại Lưu Bị biết rõ, cuộc chiến đấu này, hắn nhất định phải thắng lợi. Lưu Trương mang đến thủ hạ mình dũng tướng lại bao. Lưu Bị luôn mãi căn dặn, Tần Quốc quân đội uy mãnh vô cùng, không thể đón đánh lại. Nếu là Tiêu Vân công thành, liền để quân Tần vào thành, chúng ta từ trong thành đánh hạng chiến cùng du kích chiến, có thể mang thực lực của chúng ta phát huy đến to lớn nhất. Sau đó ta hai vị huynh đệ cũng sẽ xuất binh giúp đó, vây nốt thành trì, trong ứng ngoài hợp. Coi như Tiêu Vân hắn có 10 vạn đại quân, cũng đến toàn bộ qua đời ở đó. Nghe được Lưu Bị kế hoạch sau, Lãnh Bao trong lòng vui vẻ, vội vã ôm quyền nói: "Xin mời Ngô Vương yên tâm, lần này xuất chiến mạt tướng nhất định sẽ tiêu diệt 10 vạn quân Tần, chặt bỏ Tiêu Vân đầu đến hiếu kính Ngô Vương." Lưu Bị nghe được này, ngông cuồng lời nói, không nói gì, chỉ là dùng sức vỗ vỗ Lãnh Bao vai, ra hiệu đối với hắn cổ vũ. Năm đó Lữ Bố khi còn sống, người người đều xưng là chính mình không xuống Lữ Bố chi dũng khí, nhưng rất nhiều người ở Lữ Bố thủ hạ liền một chiêu đều chịu không được. Tần Vương Tiêu Vân đang không có đối với không có cùng hắn chân chính từng giao thủ người tới nói, đều cho rằng hắn không có trong truyền thuyết như vậy uy mãnh. Chỉ có tiếp xúc qua người mới biết được, Tần Vương Tiêu Vân so với trong truyền thuyết còn muốn manh nhiều lắm. Đối với chuyện như vậy, Lưu Bị không tốt phát biểu đánh giá. Thế nhưng hắn biết, Lãnh Bao thực lực, Tiêu Vân một đầu ngón tay liền có thể ép chết. Có điều Lãnh Bao chết, mới là Lưu Bị muốn nhìn đến. Từ lúc Tiêu Vân đại quân xâm lấn trước, Lưu Bị cũng đã để bảng thống đi bố trí cái này huyết trận. Chỉ cần chờ đợi không ngừng chảy máu, liền có thể kích hoạt trận pháp, sẽ đem Tiêu Vân hấp dẫn đến trong trận pháp, hy sinh 7 vạn người kích hoạt trận pháp, nhất định để Tiêu Vân chắc chắn phải chết. Lãnh Bao mang theo mọi người kỳ vọng, xuất linh quân, mênh mông quần quận đi đến Nam quận. Lập tức bắt tay sắp xếp thành trì phòng vệ công tác. Mà Tiêu Vân thì lại để Trương Liêu mang đội, lại lần nữa tấn công Nam quận. Này xem như là Trương Liêu trong số mệnh một kiếp, lần này Tiêu Vân cho hắn một cơ hội, để hắn xuất binh, bắt Nam quận, loại bỏ trong lòng tai nạn này. Cái gọi là không phá thì không xây được, Tiêu Vân đem tự mình nốt chiên, cho Trương Liêu trợ trướng sĩ khí. Triệu Vân, Chu Du, Trình Dục mấy người cũng đều đi theo sau. Bọn họ cũng rõ ràng một chuyện, Kinh Châu mỗi một trận chiến đấu, đánh một trận liền thiếu một hồi. Một khi Kinh Châu bị bình định, thủy quân bắt Đông Nô, thiên hạ sẽ thực hiện thống nhất, thời loạn lạc đem được chung kết. Thân công. Đối với mấy người tồn tại, Trương Liêu có thể cảm nhận được chính mình trên vai áp lực, lúc trước hắn ngay ở này Nam quận, trải qua quá nhiều cực khổ. Lần này cần dùng hai tay của chính mình, tự mình bắt phần này khuất đủ. Mất đi đồ vật, muốn tự tay đoạt lại. Trương Liêu nghĩ đến bên trong, ánh mắt ngưng lại, tự mình mang theo trọng binh xung kích thành trì. Đầu tường trên binh lính bắt đầu bắn tên, đây là thủ thành cơ bản quy trình. Những trò vật này đối với trải qua nghiêm mật huấn luyện quá quân Tần, sớm sẽ không có tác dụng. Ở binh sĩ xung phong hiểm hộ bên dưới, khí giới công thành cũng bị vận chuyển đến bên dưới thành. Bất cứ lúc nào đều có khả năng phá thành mà vào. Tình cảnh này ở Chu Du trong mắt, để hắn chăm chú tỏa nổi lên lông mày. Ngoài miệng phát sinh nghi hoặc tiếng vang. Công Cẩn, làm sao? Tiêu Vân không có nhìn hắn, trong mắt vẫn chăm chú vào phía trên chiến trường, thế nhưng khoảng cách gần như vậy, Chu Du trên người tâm tình có thể sáng tỏ nhận biết được. Chúa công, ta cảm giác trong thành này quân coi giữ tựa hồ như là đang diễn trò bình thường. Chu Du nói ra chính mình nghĩ ngờ trong lòng. Xem trên tường thành quân coi giữ, nhân số cũng không ít, có thể thủ thành cường độ cũng không lớn, thậm chí có thể nói là có chút không tích cực. Tựa hồ là đang đợi thành trì công phá. Nghe được Chu Du lời nói sau, mấy người khác cũng khẽ gật đầu một cái, bọn họ cũng có thể thấy. Triệu Vân mở miệng nói rằng: "Này Nam quận thành quân coi giữ, đều là Lưu Trương bộ hạ, ta nghĩ quá nửa là Trình Dục tiên sinh lời đồn tạo tác dụng. Bọn họ không muốn lại cho Lưu bị bán mạng, vì lẽ đó có chút ứng phó công sự." Mọi người nghe được Triệu Vân lên tiếng sau khi, đều không nói gì thêm, chỉ là đem tinh lực toàn bộ đặt ở binh lính công thành trên người, nhìn đón lấy biểu hiện. Dù cho là Trình Dục nghe được Triệu Vân cho mình nói rồi mấy lần lời hay, hắn cũng không có bất kỳ ý nghĩ. Hắn biết, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Tuy rằng trải qua chiến sự không nhiều, có thể từng nghe nói kỳ văn không ít. Có một cái đạo lý, hắn vẫn ghi nhớ trong lòng, thời khắc nhắc nhở chính mình. Cái kia chính là, sự ra có thưởng, ắt sẽ có yêu. Này Nam quận thành khẳng định có gì đó cổ quái địa phương, nếu không thì Lưu Bị chính là ở phía sau chuẩn bị cái gì quỷ kế. Nói chung, nhất định phải cẩn thận. Chương 481, vạn người huyết trận. Tần Vương, thám tử đến báo, Nam Dương thành phát động rồi 5 vạn binh mã, hướng về chúng ta phương hướng này tới rồi. Có tên lính vội vàng chạy đến Tiêu Vân bên cạnh báo cáo. Mang đội tướng lĩnh là ai? Đối với Lưu Bị có bước kế tiếp hành động, Tiêu Vân cũng không ngoài ý muốn. Nếu là không có hậu chiêu, đó mới kỳ quái. Vậy thì hoàn toàn đem Lưu Trương 7 vạn đại quân cho rằng địa lỡ đạn. Coi như là Tiêu Vũ, cũng không có tác phẩm lớn như vậy, để 7 vạn người nói chết thì chết. Nếu là còn có Quan Trương mang binh đến trợ giúp, vậy còn nói còn nghe được. Chu Du cùng Trình Dục đã ở trong đầu nghĩ ra Lưu Bị sách lược, đầu tiên là đem đại quân dẫn tới trong thành, sau đó Quan Trương đại quân cùng Lưu Trương đại quân trong ứng ngoài hợp. Như vậy mới phù hợp cơ bản nhất tác chiến sách lược. Tựa hồ nhìn ra điểm này sau khi, chúng người nghi ngờ trong lòng cũng bỏ đi. Nếu đến rồi, vậy thì đồng thời thu thập đi. Xem ra này Lưu Bị là dự định muốn cùng chấm ở Kinh Châu quyết đấu sinh tử. Lưu Bị sốt ruột tâm thái, Tiêu Vân cũng có thể lý giải. Dù sao thiên hạ 13 châu, chính mình bây giờ có được 12 cái, chỉ còn dư lại Kinh Châu cùng Đông Nô mấy cái thành trì không thuộc về Tần Quốc lãnh thổ. Trước Lưu Bị còn có 3 cái minh hữu, còn có phản Tần liên minh, có thể khổ sở giấy rủa. Hiện tại minh hữu đều lần lượt bị Tiêu Vân giải quyết rơi mất, đương nhiên phải vô cùng sốt ruột. Dù sao càng về sau tha, đối với Lưu Bị tình cảnh càng thêm bất lợi. Cho rằng Tiêu Vân bây giờ gấp gáp, hoàn toàn có thể điều động 100 vạn đại quân, mà Lưu Bị dù cho thêm vào Lưu Trương binh mã, cũng có điều 20 vạn. Nếu như thời gian rời lại mấy năm, Tiêu Vân binh lực thậm chí có thể tăng gấp đôi. Mà Lưu Bị binh mã, nhân số rất khó có gia tăng. Ít đòi lãnh thổ cùng tài nguyên, đã quyết định phát triển bình cảnh. Ẩm. Là Trương Liêu phá tan rồi Nam quận thành thành trì. Cổng thành mở ra sau khi, Trương Liêu xông lên trước, mang theo binh mã xung phong tiến vào. Thành bên trong lập tức vang lên chém giết tiếng, tiếng kêu thảm thiết miên liền không dứt. Huyết dịch chảy xuôi trên đất, không có ai nhận biết, ở Nam quận thành trung tâm, có một cái trận pháp đang bị chậm rãi kích hoạt. Nhìn thấy Trương Liêu một đường thế như trẻ tre, khí thế không người có thể ngăn. Tựa hồ muốn một hơi, đem trong thành binh lính toàn bộ tàn sát. Dù sao nơi này, đã cho hắn quá thật khó lấy quên hồi ức, cho hắn tạo thành quá vô cùng nghiêm trọng bóng tối. Hiện tại chính là loại bỏ trong lòng ma chướng thời cơ tốt nhất, há có thể buông tha. Cái này ma chướng, chỉ có thể có máu của kẻ địch dịch đến phá giải. Theo Trương Liêu đột phá, Tiêu Vân nhẹ nhàng phất tay, mang theo các tướng sĩ đi vào. Coi như quan trương mang theo đại quân đến vậy quanh, Tiêu Vân cũng không có cái gì tốt e ngại, tự mình ra tay, hai người liền có thể khoảnh khắc bị giải quyết. Ở bước vào thành trì một khắc đó, không biết vì sao, Tiêu Vân trong lòng đột nhiên bay lên một luồng linh cảm không lành. Cái này cảm giác, lóe lên một cái rồi biến mất, liền ngay cả hắn cũng không xác định, cái này cảm giác đến từ chính ai. Trong thành cảnh tượng vô cùng khốc liệt, trên đất chất đầy thi thể, đại thể đều là Lưu Trương thủ quân. Lưu Trương thủ hạ binh mã, thực lực tương đương suy nhược, rất khó cùng Trương Liêu tỉnh binh là địch. Nhưng những này thủ quân, đem chiến tuyến kéo dài khoảng cách vô cùng trường, dọc theo đường đi đều phủ kín thi thể cùng huyết dịch. Tiêu Vân có mấy phần không rõ, tuy rằng hắn có thể nhìn ra kẻ địch ý nghĩ, đơn giản là dẫn Trương Liêu mang đội đến chính giữa thành trì, cùng hắn tiến hành hạm chiến. Dù sao thực lực yếu, chỉ có thể lợi dụng địa hình cùng đối với thành trì quen thuộc, đến kéo dài thời gian, chờ đợi quan Trương Liên quân đến. Thế nhưng như vậy, liền có thể đánh bại cường hãn quân Tần. Khó tránh khỏi có chút nói chuyện viển vông, nhưng là trong lòng thỉnh thoảng xuất hiện loại kia không rõ linh cảm, để Tiêu Vân cực kỳ không thoải mái. Công Cẩn, Từ Long, các ngươi xuất binh bảo vệ cổng thành, ngăn cản quan Trương 5 vạn đại quân. Chấm đi trong thành nhìn, này Lưu Trương thủ quân đang đánh tâm tư gì? Chúa công, yên tâm đi, mà tướng định đem quan Trương binh mã cự thủ ở ngoài thành. Triệu Vân kiên định nói rằng. Tiêu Vân gật gật đầu, đối với Triệu Vân cùng Chu Du năng lực là vô cùng yên tâm. Chính mình một cái thuấn thân, đi đến thành trì trung ương. Tiêu Vân đứng ở chỗ cao, nhìn quét Lưu Trương thủ quân bố cục, mai phục tại ngõ nhỏ các góc, xem ra phải đem kéo dài chiến tiến hành tới cùng. Cái đám này ngu xuẩn, quá nửa là để Lưu Bị cho đầu độc. Tiêu Vân âm thầm cân nhắc, Lưu Bị an bài như vậy mục đích là cái gì? Hắn muốn tha dạ hiện sao đây? Liền đang suy tư thời gian, Tiêu Vân bỗng nhiên cảm giác được tay trái của chính mình cổ tay nơi như là bị con muỗi đốt một hồi. Muỗi, làm sao sẽ để Tiêu Vân cảm thấy đau đớn? Hắn nhưng là bá vương thân thể. Phản ứng lại sau khi, nhưng nhìn thấy tay trái của chính mình cổ tay nơi bị một cái màu đỏ xiển xích cho xích lại. Tiêu Vân muốn dùng tay đem hắn cho chặt đứt, có thể cây này màu đỏ xiển xích như là hư huyễn đồ vật như thế, hoàn toàn tiếp xúc không tới. Thần vương, không cần dãy rủa, giờ chết của ngươi đến. Tiêu Vân ngẩng đầu nhìn lại, Bàng Thống cùng Lưu Bị đang đứng ở Tiêu Vân cách đó không xa. Lưu Bị, dám đứng ở chấm trước mặt, không muốn sống. Tiêu Vân khỏe miệng phát sinh một nụ cười lạnh lùng, Lưu Bị muốn giải quyết Tiêu Vân. Tiêu Vân cũng là như thế, giải quyết đi Lưu Bị là kết thúc chiến đấu nhanh nhất phương thức, hắn sao lại không làm? Cảm giác được Tiêu Vân trên người tản mát ra sát khí, Lưu Bị trong lòng tuy rằng kiêng kỵ, cũng không ý kỵ. Ở trong mắt hắn, Tiêu Vân hiện tại dáng dấp liền như cùng là nhốt ở trong lồng hổ. Tuy rằng có vô hạn uy thế, nhưng không cách nào đối với hắn tạo thành cái gì tính thực chất thương tổn. Thần vương, ngươi vẫn là lo lắng cho mình đi. Nghe được Lưu Bị lời nói sau, Tiêu Vân sững sờ, hắn cảm nhận được trong cơ thể lực lượng chính đang không ngừng trôi đi, lại như đồng hồ cắt bình thường. Tiêu Vân sức mạnh theo này điều màu đỏ xiển xích không ngừng trôi đi. Mây hơi thở công phu, ý thức dĩ nhiên có chút tan rã. Loại này cảm giác để Tiêu Vân bất an. Đây là cái gì? Tiêu Vân giơ nhấc tay bên trong màu đỏ xiển xích hỏi. Thần vương, đây chính là vì ngươi rất mà chuẩn bị huyết trận. Hảo hảo thưởng thức đi, nay 7 vạn thủ quân đều sẽ vì ngươi chôn cùng. Ngươi này Tần vương chết cũng không oan uổng. Nghe được Lưu Bị lời nói sau, Tiêu Vân thậm chí cũng không dám tin tưởng, Lưu Bị lại sẽ làm ra chuyện như vậy. Cùng sát. Tiêu Vân cảm giác được trong cơ thể năng lượng trôi đi quá mức cấp tốc, lập tức sử dụng cùng sát, để trong cơ thể tiến vào cùng sát trạng thái, sức mạnh tăng lên dữ dội gấp 10 lần. Có thể coi là sức mạnh dồi dào lên, này trôi đi sức mạnh đồng hồ cắt cũng tồn tại. Phản phất một cái phá động khí cầu, bất kể như thế nào tràn ngập khí thể, cũng đang không ngừng trôi đi. Tần Vương, không muốn dây dưa, càng là như vậy, ngươi sắp chết đi gặp càng thống khổ. Nghe được Bàng Thống lời nói sau, Tiêu Vân dư quang nhìn thấy Nam quận thành một chỗ cổng thành mở ra. Là Quan Vũ cùng Trương Phi đại quân vào. Lẽ nào là Công Cẩn cùng Triệu Vân không có cản bọn họ lại sao? Không đúng. Này quan Trương đại quân mục tiêu, căn bản là không phải quân Tần, mà là Lưu Trương thủ quân. Chương 482, thiên hạ thống nhất. Quan Trương đại quân đến, Lưu Trương thủ quân vốn là chính trở nên hưng phấn, viện quân vừa đến, quân Tần chắc chắn đại bại. Nhưng là đón lấy một màn, để Lưu Trương thủ quân vẻ mặt lập tức đọc lại ở trên mặt. Quan Trương đại quân trường đao cùng trường thương cũng không có vung hướng về quân Tần, mà là đối với Lưu Trương thủ quân tiến hành cực kỳ tàn ác tàn sát. Bởi vì đứng ở chỗ cao, tình cảnh này tàn sát cảnh tượng bị Tiêu Vân xem ở trong mắt. Các ngươi đây là đang làm gì? Tiêu Vân vừa dứt lời dưới, trong nháy mắt liền rõ ràng. Theo Lưu Trương thủ quân không ngừng chết đi, chỗ cổ tay cái kia màu đỏ xiển xích chính đang không ngừng trở nên đỏ tươi. Cái kia xiển xích lại như một cái thao thiết cự thú, không ngừng hút Tiêu Vân sức mạnh trong cơ thể, vĩnh viễn không chiếm được thỏa mãn. Dù cho Tiêu Vân mở ra cùng sát trạng thái, Tiêu Vân cũng cảm giác được có chút không chống đỡ nổi. Môi bắt đầu trắng bệnh, ý thức tan rã nghiêm trọng, ở trong mắt hắn, Bàng Thống cùng Lưu Bị bóng người, lại có bóng chồng. Tần Vương, không nghĩ đến ngươi cũng có ngày hôm nay đi, anh minh nửa đời, nhưng ngã chống vó lao tử trong tay. Chỉ muốn ngươi chết, thiên hạ này liền là của ta rồi. Lưu Bị nói xong, hưng phấn nở nụ cười, hắn chờ ngày hôm nay chờ quá lâu. Kìm nén tâm tình, cũng rốt cục có thể được phong thích. Hắn đã hơn 50 tuổi, hắn biết cơ hội này là hắn cơ hội cuối cùng, hắn nhất định phải nắm lấy. Nếu là buông tha, hắn đòi này cũng không còn vươn mình khả năng. Chúa công, không nên với hắn phí lời, giải quyết đi vị này Tần Vương đi. Bàng Thống ở một bên không nhịn được nhắc nhở, hắn hiểu rất rõ đêm dài lắm mộng đạo lý này, nếu như không vội vàng đem Tiêu Vân giết chết, dễ dàng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Lưu Bị gật gật đầu, hướng đi đỡ vách tường Tiêu Vân. Hiện tại sức mạnh của hắn không hơn nhiều, chỉ có thể dựa vào vách tường chống đỡ mới có thể đứng lại. Ánh mắt cũng bắt đầu mê ly, hắn biết Lưu Bị chính đang hướng về hắn đi tới. Có thể trong mắt của hắn nhưng không nhìn thấy Lưu Bị thân thể, trong mắt hiện lên đều là ở trong cung chờ đợi chính mình nữ nhân môn. Đã lâu không có trở lại. Lần này kết thúc, liền phải cố gắng bồi tiếp các nàng. Nhưng là lần này còn có thể chịu nổi sao? Tiêu Vân cảm giác được chính mình mệt mỏi quá, rất muốn ngủ. Ầm. Một tiếng len ken thanh âm chói tai từ Tiêu Vân bên tai vang lên. Đây là Lưu Bị trường kiếm chém vào Tiêu Vân trên người phát ra ra tiếng vang. Trường kiếm bắn ra kịch liệt đố lửa, để Lưu Bị lông mày chăm chú khóa lại. Lẽ nào này Tiêu Vân thân thể là làm bằng sắt không được, chính mình ra sức một đòn đều không thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trường kiếm trong tay đều chém ra chỗ hổng. Lưu Bị phẫn nộ lại liền chém mấy kiếm, đối với hầu như muốn hôn mê Tiêu Vân tạo không thể thành chút nào tổn thương. Quân sư, này. Lưu Bị thực sự là không có phương pháp, đao thương bất nhập, này nên làm sao giết? Chúa công chớ hoảng sợ, này Tần Vương Tiêu Vân tuy rằng đao thương bất nhập, nhưng không chắc chính là thật sự vô địch, chỉ cần đem viên thuốc này đặt ở Tiêu Vân trong miệng, chỉ cần đi vào trong cơ thể, coi như đại la kim tiên đến rồi, cũng khó có thể cứu sống. Lưu Bị nhìn thấy Bàng Thống từ trong lòng móc ra một cái bình sứ, đổ ra một viên màu đen đan dược. Sau đó hướng đi Tiêu Vân, chỉ cần ăn vào viên đan dược kia, chắc chắn ruột gan đứt từng khúc. Bàng Thống đi tới Tiêu Vân bên cạnh, nắm hắn miệng, phải đem đan dược này cho hắn nhét vào trong miệng. Đương nhiên, Tiêu Vân đột nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm Bàng Thống. Người sau bị sợ hết hồn, tâm thấy sợ hãi, theo bản năng lui về phía sau hai bước. Thuốc này ngươi vẫn là tự mình ăn đi. Tiêu Vân sau khi nói xong, một cái duỗi tay, trực tiếp đem đan dược nhét vào Bàng Thống trong miệng. Bàng Thống sợ hãi mở to hai mắt, khó có thể tin tưởng nhìn Tiêu Vân. Mà cổ tay hắn nơi màu đỏ xiềng xích đã biến mất. Làm sao sẽ? Ngươi là làm sao thoát khỏi huyết trận? Đương nhiên là bởi vì ta. Một đạo thanh âm thanh liệt từ phía sau vang lên, Lưu Bị quay đầu lại nhìn tới, là Lục Tích. Tại sao? Các ngươi tứ đại gia tộc muốn tạo phản không được. Nghe được Lưu Bị chất vấn, Lục Tích như là làm như không nghe thấy. Nhìn Tiêu Vân cung kính nói, bái kiến Tần Vương. Ở Lưu Bị khó có thể tin tưởng trong ánh mắt, Tiêu Vân đứng lên. Hắn đã cảm nhận được chính mình sức mạnh trong cơ thể chính đang khôi phục. Mà Lưu Bị quân sư bản thống đã độc phát thân vong, tử tướng cực kỳ khốc liệt. Môi đen thui, khóe miệng nước bọt, hai mắt đột xuất, xem ra viên đan dược kia độc tính vô cùng mạnh. Tiêu Vân đem bà Vương thương cầm trong tay, cân nhắc đánh giá Lưu Bị. Người sau sợ hãi lui về phía sau, hai cái chân bởi vì hoảng sợ, chính đang kịch liệt run run. Đứng cũng không vững. Tại sao muốn phản bội ta? Lưu Bị phẫn nộ giống to, âm thanh đều có chút khàn giọng, khoảng cách thắng lợi cũng chỉ có một bước. Cách mình thống nhất thiên hạ, diệt Tần quốc đang ở trước mắt. Có thể một mực khoảng cách thành công cũng chỉ có cách xa một bước, tại sao liền như thế thất bại? Lưu Bị có chút không rõ. Tiêu Vân hừ lạnh một tiếng, cầm trường thương, đặt ở Lưu Bị trên bả vai, ung dung nói rằng: "Ngươi lập tức liền muốn chết rồi, vậy hãy để cho ngươi chết rõ ràng một ít." Đông nô các nơi đã cắm vào khắp cả Tần quốc quân kỳ. Hiện tại tứ đại gia tộc cũng đã quy hàng Tần quốc. "Lưu Huyền Đức đại nhân, ngươi hiểu chưa?" "Không thể." Lưu Bị điên cuồng giống to, "Binh mã của ngươi đều ở Kinh Châu, làm sao sẽ đặt xuống Đông nô?" Lưu Bị sau khi nói xong, trong nháy mắt nghĩ đến một khả năng. "Thủy quân, ngươi dùng thủy quân." Nghĩ thông suốt quá muộn. Tiêu Vân một thương đem Lưu Bị ngược xuyên qua, một đời kiêu hùng, nô vương Lưu Bị liền như thế chết ở Tiêu Vân trong tay. Từ giờ khắc này, thiên hạ chư hầu đã hết mức tiêu diệt, đại cục đã định, thiên hạ đã thống nhất. Nhìn phía dưới còn đang chém giết lẫn nhau tướng sĩ, Tiêu Vân chặt bỏ Lưu Bị đầu lâu, cao cao giơ lên, cũng la lớn: "Nghịch tặc Lưu Bị đã đền tội, bọn ngươi còn không mau mau đầu hàng?" Tiêu Vân âm thanh rất lớn, toàn bộ Nam quận thành đều có thể nghe được tiếng nói của hắn. Vô số người nâng lên đầu, không dám tin tưởng nhìn về phía Tiêu Vân trong tay. Cái kia đúng là Ngô Vương Lưu Bị đầu lâu. Ở mọi người nhìn kỹ một hồi, Tiêu Vân trong đầu nhớ tới quen thuộc máy móc thanh âm. "Keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành thống nhất thiên hạ đại nghiệp. Nhiệm vụ khen thưởng, thuốc trường sinh bất lão." Tiêu Vân sau khi nghe, thậm chí có chút không dám tin tưởng, chính mình luôn luôn ham muốn theo đuổi đồ vật, liền như thế dễ như ăn cháo đi đến trong tay chính mình. "Trường sinh bất lão, liền như thế được." Tiêu Vân thậm chí có chút không dám tin tưởng. Có thể này cũng không có kết thúc. "Keng. Ký chủ thu được nhiệm vụ mới, thống nhất thế giới, mở ra thời đại đại hàng hải. Nhiệm vụ khen thưởng, thành làm chúa tế thế giới thần. Ký chủ có tiếp nhận hay không nhiệm vụ?" Tiêu Vân đứng tại chỗ sửng sốt rất lâu, hắn cuối cùng hiểu ý nở nụ cười. Vừa không có lựa chọn tiếp thu, cũng không có lựa chọn từ chối. Hiện tại thiên hạ đã thống nhất, hắn cần phải đi nghỉ ngơi cho khỏe một hồi. Cho tới chuyện gì khác, hắn tạm thời còn không muốn nghĩ. Hay là thống nhất thế giới nhiệm vụ này, giao cho con trai của chính mình để hoàn thành, tựa hồ cũng không sai.